Chương 30, tin tức người đăng, cặp thiệu 1712 đụng tiếng trầm thấp vang lên, trên võ đài hai thân ảnh một nam một nữ mặc trang phục võ sĩ đạo cầm kiếm đang dây dưa lẫn nhau, tiếng vừa rồi là do hai cây kiếm gỗ va chạm phát ra. Chỉ thấy lúc này Mị Cạ Y Nụ gương mặt kiên nghị tràn đầy mồ hôi, dưới chân bộ pháp liên tục di chuyển thỉnh thoảng hướng về nam nhân phát động tiến công. Còn một bên Ạ Kỳ Dạ dáng vẻ rất là nhàn nhã cũng chỉ bị đón đỡ lấy mà không hề phản công. Ạ Kỳ Dạ sèn sự thật là lợi hại. Ở dưới võ đài, một đám học sinh cũng mặc lấy trang bị võ sĩ liên tục trầm trồ kinh ngạc cùng với thán phục. Nhất là những học sinh vừa mới lên cấp nhìn về Ạ Kỳ Dạ càng là kính nể. Do ngày thường trong kiếm đạo xã, Mị Cạ Y Nụ hình tượng là vô địch, không ai có thể trụ dưới tay nàng quá lâu. Mà hiện tại đứng trước Ạ Kỳ Dạ, Mị Cạ Y Nụ giống như là một người mới học vậy. Ia thấy Ạ Kỳ Dạ có sơ hở, hét lên một tiếng, Mị Cạ Y Nụ phát lực dậm mạnh chân xuống đất, kiếm trong tay vung qua đầu chém xuống 10 phần lực lượng hướng Ạ Kỳ Dạ chém tới. Ạ Kỳ Dạ thầm hô tốt một tiếng, dưới chân nhanh nhẹn di chuyển bộ pháp né qua một bên, sau đó kiếm gỗ trong tay tinh chuẩn gác lên Mị Cạ Y Nụ cổ. Thắng bại trong tích tắc phân ra, bên dưới thành viên kiếm đạo xã trợn mắt há hốc mồm. Bởi vừa rồi Mị Cạ Y Nụ chấp thời cơ cùng ra đòn vô cùng chuẩn xác. Bọn họ cho là dù không thể đánh bại Ạ Kỳ Dạ cũng có thể gây trở ngại một chút, nhưng không nghĩ tới Ạ Kỳ Dạ lại đơn giản né tránh rồi chấp thời cơ phản công nhanh tới như vậy, chẳng nhẽ hai người trình độ khác nhau đến vậy. Nghĩ đến điều đó, bọn họ không khỏi nóng rực nhìn về Ạ Kỳ Dạ, có giáo viên lợi hại như vậy thì khả năng trình độ kiếm đạo của mình cũng có thể rất nhanh tăng lên. Mị Cạ Y Nụ lúc này cũng buông kiếm xuống trực tiếp ngồi trên sàn liên tục thở gấp lấy. Một quãng vận động kịch liệt như vậy cũng khiến cho nàng thở hổn hển. Một bên khác Ạ Kỳ Dạ thì sắc mặt vẫn như bình thường lặng yên chờ đợi Mị Cạ Y Nụ hồi phục lấy. Qua một lúc, Mị Cạ Y Nụ sắc mặt có hơi chút hồi phục đứng lên hướng Ạ Kỳ Dạ buồn buồn nói, "Cảm ơn Ạ Kỳ Dạ sen sẩy, xem ra khoảng cách giữa chúng ta còn rất xa đây." Thấy vậy, Ạ Kỳ Dạ liền an ủi, "Cũng không hẳn, vừa rồi Mị Cạ San chấp thời cơ rất tốt nhưng tốc độ cũng kỹ thuật chưa đủ thôi. Rèn luyện thêm một quãng thời gian là có thể đánh bại sen sẩy rồi." Nghe vậy, Mị Cạ Y Nụ tốt hơn một chút nhưng cũng không hy vọng vào việc có thể đánh bại Ạ Kỳ Dạ. Bởi nàng biết trong kiếm đạo Ạ Kỳ Dạ đã đạt đến cảnh giới cực cao rồi, mà vừa rồi sơ hở rất có thể là Ạ Kỳ Dạ cố tình tạo ra mà thôi. Nhìn đến gương mặt kia, Mị Cạ Y Nụ tin tưởng nếu mình tiếp tục cố gắng thì sẽ có một ngày có thể đạt đến độ cao đấy. Sau đó, Mị Cạ Y Nụ đứng dậy rồi tập hợp các thành viên trong kiếm đạo xã dưới sự chỉ đạo của Ạ Kỳ Dạ rất nhanh tiến vào luyện tập. Thời gian rất nhanh trôi qua, lúc tan học Dụ Kỳ có đứng trước cổng trường chờ đợi lấy. Khi thấy Ạ Kỳ Dạ tiến đến, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Ạ Kỳ Dạ, Dụ Kỳ cọ vòng qua quan sát lấy toàn thể Ạ Kỳ Dạ một lần từ trên xuống dưới, cái mũi nhỏ nhắn thỉnh thoảng còn hít hít lấy như muốn tìm ra điều gì đó. Ạ Kỳ Dạ thấy nàng hành động rất kỳ quái không hiểu ra sao có chút không chắc hỏi, Dụ Kỳ có bạn học làm gì vậy? Một lúc không phát hiện được manh mối gì, Dụ Kỳ có nhíu nhíu mày cũng không trả lời câu hỏi của Ạ Kỳ Dạ. Ạ Kỳ Dạ cũng lắc lắc đầu không hiểu chuyện gì cả. Đi được một quãng, thấy Dụ Kỳ cọ vẫn trầm mặc không nói gì khiến Ạ Kỳ Dạ rất là không quen. Cuối cùng Ạ Kỳ Dạ vẫn mỉm cười mở miệng nói, "Dụ Kỳ có hôm nay sao vậy?" Nghe vậy vốn đang có chút suy nghĩ Dụ Kỳ cọ vội vàng tỉnh lại, gượng cười nói với Ạ Kỳ Dạ, "Không có gì Ạ Kỳ Dạ sẽ sẩy, Dụ Kỳ có không sao cả, chỉ có chút suy nghĩ linh tinh thôi." Ạ Kỳ Dạ thấy Dụ Kỳ có không nói cho nên cũng không biết làm sao cả nên nói qua chuyện khác. Đúng rồi, Dụ Kỳ có còn chưa kể hết cho Sèn Sẩy nốt nội dung câu chuyện còn lại đâu. Không được đâu, Dụ Kỳ có còn muốn nghe Ạ Kỳ Dạ Sèn Sẩy hát đây. Ạ Kỳ Dạ không khỏi mỉm cười. Dụ Kỳ có cô bé này lần đầu nghe Ạ Kỳ Dạ hát thành nghiện, thường xuyên hướng Ạ Kỳ Dạ nhóng nheo đòi Ạ Kỳ Dạ hát cho nghe. Hoa thắm đỏ, nước biếc xanh, lúm đồng tiền, mùi hương của nàng ngọ ô ý ý, hồi ức giang nam, từng giọt sầu cứ dâng tràn tâm sự lục quốc thả theo gió mưa, bên bờ Tần Hoài Ai đang hát một khúc thiên cổ luân hồi rồi ôm tỉ bà nhẹ tấu. Tiếng ca đầy ôn nhu vang lên như vẽ lên một bức tranh sông nước giang nam cổ tràn đầy ý thi họa. Bên cạnh Dụ Kỳ có tiến sát đến ôm lấy cánh tay, tựa đầu vào vai Ạ Kỳ Dạ nét mặt tràn đầy vẻ say mê. Nhiều lần nói không được mà hiện tại đường cũng vắng lên Ạ Kỳ Dạ cũng mặc kệ lấy nàng. Dưới bóng chiều tà, tài tử giai nhân đi bên nhau, giọng hát ôn nhu tràn đầy ý thi họa, thỉnh thoảng những cánh hoa đào theo gió thổi qua tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Quãng thời gian này Ạ Kỳ Dạ cảm thấy rất hết ý, ngoài việc dạy học ra thỉnh thoảng theo Dụ Kỳ có cùng ẻ gì nháo cho rất là vui vẻ. Mà đám học sinh trong lớp dạo này cũng tạm gác lại chiến tranh cùng đồng lòng nhất trí chuẩn bị cho khóa giã ngoại sắp tới, khí thế mười phần. Mà các thành viên vừa gia nhập kiếm đạo xã biết có cao thủ chỉ điểm đều tự tin lên rất nhiều, nỗ lực 12 phần lực lượng với mong muốn tiến bộ thật nhanh. Mà Mị Cạ Y Nụ cũng là cố gắng rất nhiều, do nàng là học sinh cuối cấp mà năm nay có tổ chức cuộc thi thể thao các trường cao trung trong cả nước. Kiếm đạo xã cũng là một trong những nội dung tranh tài cho nên muốn đạt được thành tích tốt nàng cần cố gắng rất nhiều. Lúc này trong văn phòng, Ạ Kỳ Dạ đang nhìn lấy nội dung trên tạp chí Ngôi Sao Âm Nhạc Trẻ Tuổi Emmy Gạ Họa vừa đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế có tin tổ chức tại Đức. Nghe các chuyên gia nói nàng đã bước một chân vào cảnh giới đại sư. Cùng với một tờ khác Anh Quốc thần bí nữ nhạc công Lì là người kế tiếp sau có sẽ Ạ Thì mà đạt đến trình độ đại sư. Đứng trước bàn làm việc, Dụ Kỳ có cùng ẻ gì vẻ mặt đầy hưng phấn tập trung nhìn lấy Ạ Kỳ Dạ. Bởi lúc trước theo lời kể thì Ạ Kỳ Dạ cùng bọn họ sẽ một lần nữa đứng trên cùng sân khấu so tài lấy, mà sự kiện này theo Dụ Kỳ còn là không thể bỏ qua mà vốn không có nhiều hứng thú với âm nhạc ẻ gì cũng tràn đầy hướng tới sự kiện này. Lần lượt đọc lấy những tin tức mà Dụ Kỳ có cùng ẻ gì mang đến, đặc biệt nữ nhạc công Lì mới nổi lên cách đây hơn một năm nhưng với khả năng âm nhạc tuyệt vời đã chinh phục được rất nhiều khán giả cùng với nhiều giải thưởng danh giá, mà đặc biệt khi biểu diễn nàng luôn mang mặt nạ khiến rất nhiều người tò mò lấy. Nhìn đến trong bức ảnh, một nữ nhạc công mặc váy biểu diễn màu trắng, thân hình là lướt lung linh, mái tóc dài màu vàng xóa xuống tùy ý, gương mặt mang một chiếc mặt nạ trông khá thần bí. Đôi mày Ạ Kỳ Dạ bất giác nhíu lại nghi thẩm chẳng nhẽ là nàng. Thấy Ạ Kỳ Dạ nhìn xong tin tức rồi chìm vào suy nghĩ hồn nhiên quên mất công thần, dù kỳ có không khỏi bất mãn định đánh thức Ạ Kỳ Dạ từ trong suy nghĩ lại thì ẹ gì bội ngăn cản rồi hướng nàng lắc lắc đầu. Cuối cùng dù kỳ có hậm hực lấy cũng không phải giày lấy Ạ Kỳ Dạ. Một lúc sau, Ạ Kỳ Dạ cũng theo trong suy nghĩ thoát ra rồi mới nhớ tới trong phòng còn hai nữ không khỏi ngượng ngùng nói, không cùng, sao dù kỳ có cùng ẹ gì lại mang những tạp chí này cho sẹn sẩy. Nghe vậy, vốn đang hậm hực dù kỳ có vội tức giận nói, Ạ Kỳ Dạ sẹn sẽ không cần đánh chống lảng. Đến ngày đó nhất định phải mang theo chúng ta. Bên cạnh, ẹ gì cũng phối hợp cùng dù kỳ có ánh mắt kiên định nhìn lấy Ạ Kỳ Dạ. Thấy vậy, Ạ Kỳ Dạ không khỏi cười khổ làm sao lại lắm lời kể cho mấy cô nhóc này nghe, giờ thì phiền phải rồi. Ngày đó là ngày nào cơ? Sẹn sẩy không hiểu. Thưa ngươi cứ giả vờ đi, nếu dám không mang theo chúng ta thì người tự gánh lấy hậu quả. Dù kỳ có nói rồi kéo lấy ẹ gì tức giận ra đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên hướng Ạ Kỳ Dạ đưa ra nắm đấm nhỏ rồi mới dứt khoát ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Ạ Kỳ Dạ thấy cảnh này không khỏi lắc đầu rồi nhìn vào bức ảnh trong tạp chí lẩm bẩm hy vọng là nàng đi, đã rất lâu không có gặp rồi. Cảm nhận trong lồng ngực trái tim đang đập rất nhanh, Ạ Kỳ Dạ không khỏi nở nụ cười miễn cưỡng xem ra thời gian cũng không phải là phương thuốc có thể chữa lành mọi vết thương đây. Đợt, hôm nay dỗ tổ mà mưa quá, chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. Chương 31, đối thoại người đăng, cắt tiểu 1712 trời cao không mây rất là quang đãng, ngàn vạn vì sao thay nhau chiếu những tia sáng dịu dịu mờ ảo xuống nhân gian, thỉnh thoảng những cơn gió mang theo những cánh hoa anh đào cuối mùa thổi qua. Dưới một gốc anh đào rất lớn mang theo nhiều dấu vết tháng năm, một thanh niên một mình đứng dưới gốc cây đã có một đoạn thời gian cứ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu tình chỉ lặng lặng ngắm nhìn lấy. Những cơn gió thổi qua cuốn theo mái tóc bay lất phất thanh niên cũng không để ý, rất lâu sau cũng chỉ thở dài một tiếng, trên mặt không che đi được nỗi cô đơn. Những ký ức liên tục tràn về làm tâm tình vẫn luôn bình tĩnh bỗng nhiên gợn sóng, từng đợt không ngừng tuôn chảy lấy làm vẻ mặt đang rất cô đơn nhiều thêm vài phần một thiền. Thanh niên thở dài, lại một lần nữa nhìn lại khung cảnh nơi đây so với nhiều năm trước đã thay đổi rất nhiều, nhiều nhà cao tầng mọc lên làm không gian nơi này vốn yên bình tĩnh nặng dần mang theo không khí hiện đại. Quả nhiên Ạ Kỳ Dạ sẹn sẽ ở nơi này. Một tiếng nói khá ôn nhu vang lên, trong không gian khá yên tĩnh này làm giọng nói mười phần nổi bật. Thanh niên này đúng là Ạ Kỳ Dạ. Tiếng nói này cũng đánh thức Ạ Kỳ Dạ đang từ trong hồi ức lại, rồi có chút ngạc nhiên nhìn người đến. Một thiếu nữ còn khá trẻ, dáng người thon thả mặc một chiếc áo thun cùng với quần sóc, mái tóc dài được buộc lên khá gọn gàng đang tung bay trong gió. Trên mặt có mang lên một cặp kính khá to trông khá tri thức đang hướng Ạ Kỳ Dạ nở nụ cười đi đến gần. Nhìn đến thiếu nữ đang đến gần Ạ Kỳ Dạ không khỏi có một chút hoảng hốt, khung cảnh này thật sự là quá giống. Hô hấp của Ạ Kỳ Dạ không khỏi dồn dập lên, bởi cũng tại nơi này nhiều năm trước cũng xuất hiện cảnh tương tự. Ạ Kỳ Dạ bỗng nhiên cảm thấy trong ngực nhói một cái, trong họng có thứ gì đó nghẹn lại không khỏi tham lam hút lấy không khí xung quanh. Thiếu nữ thấy Ạ Kỳ Dạ như vậy không khỏi cười khổ lắc đầu, chậm chậm bước đến trước mặt Ạ Kỳ Dạ sửa lại chút tóc gió thổi bay lên mặt cũng không nói gì mà đối mặt chờ đợi Ạ Kỳ Dạ nói chuyện. Nhìn đến gương mặt rất gần mình cũng không phải gương mặt năm đó, Ạ Kỳ Dạ cũng cô lấy lại tinh thần thở dài nói, sao ẹ gì biết sẹn sẩy tại đây? Thiếu nữ đúng là ẹ gì, nghe Ạ Kỳ Dạ nói vậy nở một nụ cười rất tươi nhìn Ạ Kỳ Dạ từ tốn nói, ẹ gì chú ý thấy tối nay Ạ Kỳ Dạ sẹn sẩy thở dài rất nhiều chứng tỏ lòng của sẹn sẩy không bình tĩnh, có thể tâm sự với ẹ gì sao? Thấy ẹ gì không trả lời câu hỏi của mình mà lại nói qua chuyện khác. Thiếu nữ không phải ngẫu nhiên đến mà đã có chuẩn bị trước đến đây mà lại nói như vậy, Ạ Kỳ Dạ làm sao không biết thiếu nữ là hướng mình đến. Hôm nay thời tiết rất tốt đây, từ nơi này ngắm nhìn lấy bầu trời thật là tuyệt. Ẹ gì còn chưa trả lời câu hỏi của Sensei đây. Nhìn đến gương mặt tươi cười kia, Ẹ gì cười khổ lắc lắc đầu nói, đúng vậy, bầu trời hôm nay thật đẹp. Về phần tại sao biết Sensei ở đây, Ẹ gì trả qua nói vậy, thử đến nhưng không nghĩ tới gặp được Sensei thật. Không phải Ạ Kỳ Dạ Sensei cũng chưa trả lời câu hỏi của Ẹ gì sao? Ạ Kỳ Dạ không khỏi thầm cười khổ cô bé này ngày thường như là một con mọt sách nhưng không ngờ đến tâm tư của nàng cũng linh mẫn như vậy. Sensei cũng không có chuyện gì, cảm xúc hôm nay có chút đặc biệt thôi. Thấy Ạ Kỳ Dạ chỉ cười trừ không nói, Ẹ gì đành chủ động, vì chuyện sáng nay sao Ạ Kỳ Dạ Sensei? Lần này Ạ Kỳ Dạ cũng không nói chuyện, không xác định cũng không phủ định, ánh mắt cũng từ cáo gì chuyển lên bầu trời. Không gian lúc này cũng chỉ vang nên đều tiếng nói của Ezi biết Sen sẽ có rất nhiều tâm sự. Một người lúc nào cũng hướng người đối diện nở nụ cười vui vẻ, rất quan tâm chăm sóc người khác và rất ít khi nói về chuyện của bản thân. Nhưng Sen sẽ thật sự vui vẻ sao? Cố tỏ ra mạnh mẽ, rồi mượn nụ cười gượng gạo để làm mờ nhạt nỗi đau trong lòng, quan tâm đến mọi người để nội tâm mất đi trống trải. Ạ Kỳ Dạ Sen sẽ tại sao lại phải sống mệt mỏi như vậy? Ezi không muốn thấy Ạ Kỳ Dạ Sen sấy như vậy. Câu cuối cùng ẹ gì nói lên rất cao, trên gương mặt xinh đẹp còn khá non nớt nhưng tràn đầy kiên định bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, rồi rất nhanh những giọt nước mắt thành dòng thay nhau chảy xuống. Ạ Kỳ Dạ cũng không nghĩ đến ẹ gì cảm xúc lại mãnh liệt như vậy, có chút luống cuống đội vàng lau lấy những giọt nước mắt kia rồi an ủi, sèn sẽ thì làm gì có chuyện gì được. Ngoan đừng khóc nữa. Ẹ gì nghe vậy khóc càng lớn hơn nhưng thấy Ạ Kỳ Dạ luống cuống như vậy cũng thấy không tiện. Cố kìm nén cảm xúc ngừng khóc hướng Ạ Kỳ Dạ tức giận nói, Ạ Kỳ Dạ sèn sẽ còn nói như vậy, đừng nghĩ ẹ gì không biết gì. Có phải sáng nay nhìn đến thông tin trên tạp chí làm sèn sẩy nhớ đến cào gì san đúng không? Sèn sẽ có thể tâm sự cùng ẹ gì không? Nhìn sèn sẩy như vậy ẹ gì cũng rất khó chịu. Nhìn đến ẹ gì như vậy, Ạ Kỳ Dạ cũng không cố nói sang chuyện khác nữa liền nói, đúng vậy, đã rất lâu rồi sèn sẽ không có nhận được tin tức từ cào gì. Sáng nay nhìn đến nội dung trên tạp chí làm sèn sẽ có chút suy nghĩ. Nghe vậy, ẹ gì vội vàng nín khóc rồi cười vui vẻ nói, phải vậy chứ, xem ra ạ kỳ dạ sèn sấy rất yêu cáo gì san đi. Sèn sấy nói như vậy chả nhẽ nhạc công giấu mặt lì là cáo gì san. Nhìn đến nụ cười vui vẻ trên gương mặt còn vương nước mắt, ạ kỳ dạ chỉ cảm thấy một gương mặt khác đang dần thay thế gương mặt của ẹ gì không khỏi thất thần. Uy, uy sèn sấy có nghe ẹ gì nói không thế? Đang thất thần ạ kỳ dạ không khỏi tỉnh lại, chỉ thấy ẹ gì đang cơ cơ tay trước mặt không khỏi vội vàng nói, đương nhiên là nghe rồi, sèn sấy cũng đang suy nghĩ điều đó. Chả qua là trực giác của sèn sấy thấy vậy thôi chứ cũng không có thông tin gì cả. Nghe đến đó, ẹ gì không khỏi có chút thất vọng nói, chỉ là trực giác của sèn sấy thôi à, nhưng không sao, kiểu gì rồi cũng có ngày hai người gặp lại. Nhưng tại sao sèn sấy lại chắc chắn cáo gì san sẽ phẫu thuật thành công? Ẹ gì chỉ nói nếu như thôi nhé, nếu như không được đâu. Nói đến câu cuối ẹ gì không khỏi nói đến càng nhỏ, gương mặt có chút thấp thỏm nhìn lấy ạ kỳ dạ. Ha ha, sèn sấy chắc chắn là cuộc phẫu thuật sẽ thành công, không phải cáo gì đã gấp đủ 1.000 hạt giấy sao? Cho nên điều ước của cô ấy sẽ thành hiện thực. Thấy ạ kỳ dạ không có gì khác thường, ẹ gì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần gấp đủ 1.000 hạt giấy là sẽ được thực hiện một điều ước sao? Sèn sấy lừa ai vậy? Ẹ gì cũng không dễ lừa như cáo gì san đâu. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ẹ gì cũng không dám nói ra. Nhìn đến ạ kỳ dạ cảm xúc hồi phục không sai biệt lắm, ẹ gì cũng không muốn nói lên đề tài mẫn cảm này nữa. Là vậy sao? Vậy ẹ gì cũng phải gấp 1.000 hạt giấy để có thể biến điều ước thành hiện thực mới được. Thấy ẹ gì nháy nháy mắt nhìn mình, ạ kỳ dạ không khỏi cười khổ, bởi hoàn cảnh của ẹ gì và cáo gì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì thời điểm đó tình trạng của cáo gì rất không tốt, nàng thà tin là có chứ không muốn tin là không, để có thứ giúp nàng dựa vào chống chọi với bệnh tật. Còn về nguyên nhân thật sự thì ạ kỳ dạ không khỏi cười khổ. Lần đó ạ kỳ dạ hao như hết mọi điểm tín ngưỡng tích lũy được hối đoái lấy viên thuốc có thể chậm rãi giúp cáo gì điều trị, nhưng vẫn cần phẫu thuật để trị hết. Còn các loại linh đan rượu dược trong truyền thuyết thì ạ kỳ dạ cũng không dám nghĩ, bởi giá cả của nó không phải ạ kỳ dạ có thể đổi được. Bởi các loại đan dược đó ở những thế giới cao cấp hơn quá nhiều so với thế giới hiện tại. Nếu coi tín ngưỡng như một loại tiền tệ thì tín ngưỡng của hai thế giới tựa như Việt Nam đồng với USD vậy, tỷ lệ 24.000 với 1, thậm chí còn hơn thế, cho nên ạ kỳ dạ cũng tự biết mình không dám nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, tâm tưởng sự thành. Nhìn lấy nét mặt nghiêm túc của ạ kỳ dạ khi nói vậy, ẹ gì không khỏi bật cười, rồi nghĩ đến điều gì mặt đầy chờ mong hướng ạ kỳ dạ nói, vậy sau này buổi tối ẹ gì có thể tại nơi này cùng ạ kỳ dạ học tập thêm được không? Nói rồi ẹ gì chỉ đến một nhà tròi gỗ đèn sáng trưng khá lớn gần đấy. Ạ kỳ dạ nhìn đến không khỏi cười khổ nói, ẹ gì đã xuất sắc lắm rồi, cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi lấy chút. Ẹ gì vội vàng nói, ẹ gì đâu có xuất sắc như vậy đâu. Bằng tuổi ẹ gì không phải sèn sẩy đã học đại học rồi sao? Ạ kỳ dạ sèn sẩy chỉ cần mất một chút, ẹ gì không tính quá nhiều thời gian đâu. Ạ kỳ dạ không biết phải làm gì với nàng nữa, chả nhẽ học sinh hiếu học giáo viên lại không chịu dạy. Vậy được rồi, thời gian do ta định. Còn nữa, nghiêm cấm không được náo trò. Ẹ gì nở nụ cười vui vẻ rồi bỗng nhiên khoanh tay lễ phép hướng ạ kỳ dạ cúi đầu, vậy sau này cần ạ kỳ dạ sèn sẩy chỉ giáo nhiều hơn. Thấy nàng náo trò như vậy, ạ kỳ dạ không khỏi cười cười lắc lắc đầu, có cô học trò tinh quái như vậy không biết là tốt hay xấu đây. Được rồi không phải làm trò. Vậy công tối nay của ẹ gì thì sao? Cái gì, lại còn tính công với ta? Không được, sèn sẩy chơi xấu. Một điều kiện, ẹ gì muốn một điều kiện. Ta cũng không bắt người đến, là ngươi tự nguyện thôi. Một điều kiện, chỉ một điều kiện thôi. Dưới bầu trời sao đầy mỹ lệ, không gian vốn có chút yên tĩnh bị tiếng cười đùa của một đôi nam nữ phá hoại hầu như không còn, nhưng hay vào đó mang đến cho nơi này chút gì đó thanh tân, tươi mới. Chương 32, Mai, 1, người đăng, cắt tiểu 1712, thật xin lỗi, ạ kỳ dạ sèn sẩy. Phiền phức rủ kỳ có rồi. Mị ca ý nủ gương mặt nhăn nhó vẻ ấy lấy nói. Không có gì mị ca, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó. Đúng vậy mị ca san, cần cẩn thận hơn. Một bên ạ kỳ dạ đang dịu lấy mị ca, một bên khác rủ kỳ có cũng hỗ trợ một trước một sau mỉm cười nói. Mị ca tập tên ở giữa không ngừng cười khổ. Thật là hôm nay trong lúc luyện tập, mị ca bị chật chân khiến nàng không thể tự đi bộ về được, cho nên ạ kỳ dạ cùng rủ kỳ có mới hỗ trợ đưa nàng về. Trên đường có nhiều người đi qua tò mò nhìn lại nhưng rất nhanh lại quay đầu đi, thỉnh thoảng có người quen thấy bị thương đều quan tâm hỏi thăm khiến mị ca ý nủ được an ủi phần nào. Trên đường, ạ kỳ dạ rất ngạc nhiên bởi hoàn cảnh cổ kính nơi đây. Dấu vết thời gian trên những ngôi nhà gỗ được thiết kế theo phong cách truyền thống xem ra đã có khá nhiều niên đại. Ạ kỳ dạ xem chừng đây chắc là một khu dân cư cổ của Tokyo. Mà một bên rủ kỳ có hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi, Mika-san, đây là một trong những khu phố cổ truyền thống của Tokyo sao? Mika ý nụ mỉm cười, nét mặt tràn đầy tự hào nói, đúng vậy rủ kỳ cỏ, khu phố này cũng đã có lịch sử gần ngàn năm rồi. Bởi vì xung quanh đây toàn là những gia đình giàu truyền thống nên vẫn cố gắng giữ nguyên phong cách kiến trúc từ thời phong kiến. Đây cũng là một trong những khu phố cổ nhất của Tokyo đến thời điểm bây giờ. Dù kỳ có đôi mắt mở to lên thán phục nói, hoa, thật là lợi hại. Đi ở một bên ạ kỳ dạ cũng nở nụ cười nói, sensei mặc dù là lần đầu tiên đi tới nơi này nhưng thật sự khu phố này khá là nổi tiếng, liên quan tới nó còn có cả một truyền thuyết nữa. Bị cả ý nụ trên mặt xuất hiện kinh ngạc, nhìn ạ kỳ dạ than thở, ạ kỳ dạ sensei quả nhiên lợi hại. Truyền thuyết đó đến bây giờ người bản địa rất nhiều người còn không biết đây. Dù kỳ có một bên hưng phấn nói, truyền thuyết gì vậy ạ kỳ dạ sensei, mau kể mau kể. Ạ kỳ dạ đang định tiếp tục nói thì thấy Mị Cả Y Nụ đột nhiên dừng lại trước cửa của một căn nhà nói, đến nơi rồi ạ kỳ dạ sẽ xảy. Nghe vậy ạ kỳ dạ hỗ trợ mở cửa rồi cùng dù kỳ có đưa Mị Cả Y Nụ vào trong nhà. Bước qua cánh cửa, ạ kỳ dạ cũng đánh giá lấy hoàn cảnh xung quanh. Nhà Mị Cả Y Nụ khá rộng tầm 150 m², xung quanh dựng lấy 4 căn nhà gỗ theo phong cách truyền thống. Ở chung quanh những ngôi nhà trồng lấy khá nhiều cây, ở giữa nhất là một cây hoa sơn trà khá lớn. Nghe tiếng động, từ trong căn nhà gỗ lớn nhất đi ra một nam một nữ, hai người trung niên nhìn thấy Mị Cạ Y Nụ sắc mặt trắng bệnh, bị người dìu tập tiến đi tới, vội vàng tiến đến đón lấy Mị Cạ Y Nụ. Từ ạ kỳ dạ cùng dù kỳ có đầy lo lắng nói, Mị Cạ làm sao vậy con? Mị Cạ Y Nụ vội vàng biểu hiện không có gì, nhìn đến hai người mỉm cười nói, không sao đâu bà, mẹ trong lúc luyện tập không cẩn thận bị trật chân thôi. Còn đây là ạ kỳ dạ sẻn sẩy cùng dù kỳ có đi cùng ạ kỳ dạ sẻn sẩy hỗ trợ đưa con về nhà. Nghe vậy, người đàn ông trung niên mới để ý hướng ạ kỳ dạ có chút ngượng ngùng nói, thật không tiện ạ kỳ dạ sẻn sẩy, tôi là bà của Mị Cạ. Mị Cạ Y Nụ đứa nhỏ này luôn không để người khác bất lo làm phiền đến sèn sầy rồi, xin thứ lỗi. Nói rồi người còn cúi người hướng ạ kỳ dạ xin lỗi. Thấy vậy ạ kỳ dạ vội không người đỡ lấy ba của Mị Cạ rồi luôn cũng nói, không có gì ổ gì sạn, là giáo viên của Mị Cạ đây, là việc nằm trong trách nhiệm của ta. Xin ổ gì sạn đừng như vậy. Vậy mời sèn sầy vào nhà, cứ đứng ở đây cũng không tiện lắm. Ba của Mị Cạ Y Nụ vội vàng hướng ạ kỳ dạ mời. Để khi khác được không ổ gì sạn, trời hiện tại cũng đã tối rồi. Dù kỳ có cũng cần phải về không ba mẹ nàng lo lắng. Ạ kỳ dạ vội vàng lấy cớ nói. Vậy lần này đến bất ngờ ạ kỳ dạ cũng chưa kịp chuẩn bị gì nên khéo léo từ chối. Vậy thì ta cũng không cố giữ nữa, khi nào dành hy vọng sèn sẽ có thể đến nhà ta chơi tiện thể nói chuyện về Mị Cạ đứa nhỏ này luôn. Nghe vậy, mặc dù rất hy vọng ạ kỳ dạ có thể vào trong nhà ngồi nhưng ba của Mị Cạ Ý Nụ cũng thấy không tiện đành nói. Vậy thì có dịp làm phiền gia đình rồi. Ạ kỳ dạ nhìn ba của Mị Cạ khách sáo, rồi hướng Mị Cạ Ý Nụ nói tiếp, vậy Mị Cạ nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha, sèn sẩy đi về trước. Mị Cạ Ý Nụ vội vàng gật đầu đáp lại, vâng, cảm ơn ạ kỳ dạ sèn sẩy rồi, xin lỗi vì đã làm phiền. Nghe vậy ạ kỳ dạ không biết phải nói gì, xem ra tính cách của Mị Cạ Y Nụ bị ảnh hưởng rất nhiều của cha nàng. Đi ra nhà Mị Cạ Y Nụ trời cũng đã sầm tối, dừng lại một nhà ven đường bán đồ ăn vặt, dù kỳ có đang loay hoay lựa chọn lấy. Cuối cùng nàng cũng lấy mấy chuỗi thịt xiên nướng, đưa cho ạ kỳ dạ một xiên mỉm cười nói, ạ kỳ dạ sẻn sẽ thử chút đi, xem chừng là ngon lắm đó. Ạ kỳ dạ cũng cắn lấy một xiên rồi nhanh chóng thanh toán lấy. Dạo chơi được một lúc thì trời cũng đã tối hẳn rồi, ạ kỳ dạ cùng dù kỳ cọ vừa từ trong nhà hàng ăn ra, khu phố cổ lúc này cũng đã khoác lên một lớp áo sáng vàng bạc trông rất là mỹ lệ. Đường phố lúc này cũng không nhiều người đi lại tạo nên một hoàn cảnh tĩnh lặng mà mờ ảo. A Kỳ Dạ cùng Dụ Kỳ có sóng bước bên nhau, thưởng thụ lấy sự mát mẻ của từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang. A Kỳ Dạ sèn sẻ hình như kia là một căn nhà đã bỏ hoang thì phải. Đang hưởng thụ bầu không khí này, A Kỳ Dạ nghe thấy Dụ Kỳ có nói vậy không khỏi nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một căn nhà cũ kỹ ẩn hiện sau bức tường rào cùng, cánh cổng đằng trước bị đã bị hỏng, bức tường rào mọc lên đầy rêu cùng với những mảng tường bị chốc ra, xem ra căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu. Ạ kỳ dạ không tự chủ được cất bước đi đến gần, bởi ạ kỳ dạ thấy căn nhà này có gì đó khác thường mà lại có gì đó không ngừng hấp dẫn lấy mình. Ạ kỳ dạ sèn sẩy cũng muộn rồi nên về đi thôi. Dù kỳ có chút ngập ngừng nói, ạ kỳ dạ chỉ cảm thấy cánh tay mình bị níu lấy bất giác quay đầu lại nhìn đến dù kỳ có vẻ mặt e dè đang túm lấy tay mình nhìn về phía căn nhà đó. Thấy vậy ạ kỳ dạ không khỏi mỉm cười an ủi, không cần sợ dù kỳ có, bởi cũng ít có dịp đến đây, nhân tiện vào thám hiểm luôn một chút, nhớ đâu có phát hiện gì cũng nên nha. Nghe ạ kỳ dạ nói vậy, dù kỳ có cũng an lòng hơn một chút. Mặc dù có chút sợ sệt nhưng cũng có chút hiếu kỳ, bởi căn nhà này cũng mang đến cho nàng cảm giác gì đó khác biệt. Vậy là hai người cũng từ từ tiến vào trong đó. Trong nhà có ai không ạ? Tiếng ạ kỳ dạ vang lên, hai người cũng chỉ là đoán là căn nhà không có người ở thôi cho nên vẫn cần giữ lấy phép lịch sự tối thiểu, không nhờ trong nhà có người thì lại thật không hay. Ạ kỳ dạ liên tục gọi mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại, xem ra chắc không có người ở thật rồi. Ngôi nhà cũng được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống từ thời phong kiến, nhìn đến bức tường loang lổ lấy dấu vết của năm tháng xem ra niên đại của ngôi nhà này cũng không nhỏ. Tổng thể căn nhà khoảng 100 mét vuông, có hai gian nhà lớn nhỏ, những cánh cửa có vẻ cũ nhưng vẫn còn khá tốt đã được khép lại. Trong góc hướng phía đông của ngôi nhà có một cái giếng cùng với một cây hoa sơn trà rất lớn. Gốc cây rất to, khả năng ba người trưởng thành ôm mới hết được, những chiếc cành lớn vươn ra bốn phía trông khá là cổ kính nhưng không biết vì điều gì mà cây hoa sơn trà này rất tươi tốt. Điều này khá là mâu thuẫn, nó giống như một người tưởng chừng như một cụ già vậy nhưng làn da cùng gương mặt lại là của một người trẻ tuổi. Quanh thành chiếc giếng bám đầy lấy những đám rêu, xem ra đã từ lì rồi không được sử dụng. Nhìn tổng thể thì ngôi nhà rất là hòa hợp, nhưng Ạ Kỳ Dạ cảm thấy có gì đó không bình thường. Dù Kỳ có cảm thấy điều gì bất thường không? Ạ Kỳ Dạ không nhịn được đôi mày nhíu nhíu lại hỏi. Không có nha Ạ Kỳ Dạ sẽ sẩy, Dù Kỳ có cảm thấy nơi này rất tốt đây. Nghe Dù Kỳ có nói vậy, Ạ Kỳ Dạ đôi mày mới có chút giãn ra xem ra là mình quá mức mẫn cảm. Cách đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, mặc dù không lớn lắm nhưng giữa không gian bốn bề yên tĩnh này rất là nổi bật. Ạ Kỳ Dạ cùng Dù Kỳ có quay đầu lại nhìn, sau đó Ạ Kỳ Dạ cùng Dù Kỳ có tựa như bị điểm huyệt vậy, cả hai người đều mở to đôi mắt, gương mặt đều là chấn kinh. Một cô gái từ trong nhà bước ra. Cô gái này rất là đẹp, khoảng 24-25 năm tuổi, làn da mịn màng trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp tròn trịa, dưới mày lá liễu là một đôi mắt to, rất đẹp nhưng trong đôi mắt đấy lại có chút gì đó sầu mượn. Nàng mặc một bộ rủ cả tạ phong cách khá cổ cùng với một mái tóc có mượn dài qua mông làm nàng trông như một cô gái truyền thống rất dịu dàng, ôn nhu. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuống làm cả người nàng như tỏa sáng vậy, tựa như một nàng thiên thần bước ra từ câu chuyện đồng vậy, rất mỹ lệ mà lại có chút thân bí. A Kỳ Dạ cùng Dụ Kỳ có đều ngơ ngác nhìn lấy cảnh này, thế gian này lại có người xinh đẹp như vậy sao? Không chờ Ạ Kỳ Dạ cùng Dụ Kỳ có lấy lại tinh thần, một giọng nói mềm mại trong trẻo không linh vang lên, nơi này đã rất lâu không có người đến rồi. Hoan nên hai vị đến với tệ xá. Chương 33, Mai 2, người đăng, Cát Thiệu 1712 buổi tối, bầu trời không mây quang đãng, từng cơn gió mát nhẹ thoảng qua mang theo những mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ liên tục thoảng qua. Trên bầu trời ngàn sao đua nhau chiếu những ánh sáng mỹ lệ của mình xuống thành phố Tokyo rực rỡ và nhộn nhịp. Khác xa với những nơi khác nhộn nhịp và sầm uất, khu phố cổ truyền thống này lại mang đến cho người ta cảm giác bình yên đến lạ thường. Bốn bề không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng con trùng nhỏ kêu cùng với những con đom đóm thỉnh thoảng bay ra từ những bụi cây làm không gian nơi đây càng thêm huyền ảo, riêng mình một vẻ rất là đặc biệt. Không nghĩ tới Tokyo này lại có một nơi như thế này. Một giọng nam còn khá trẻ vang lên phá vỡ đi sự im lặng, đúng vậy, không nghĩ tới thiên tài tiến sĩ cũng có nhã hứng này. Theo đó một giọng nữ trong trẻo vang lên cùng với tiếng cười nhẹ. Ha ha, người bình thường thì đều như vậy đi. Không đợi cô gái nói tiếp, ánh mắt Ả Kỳ Dạ từ trên bầu trời quay ra nhìn thẳng phía cô gái đứng dưới gốc cây sơn trà cười hỏi, có vẻ như Mai San không thích ánh sáng lắm nhỉ. Đây đúng là cô gái mà Ả Kỳ Dạ cùng Dụ Kỳ có gặp lần trước, bởi vì khung cảnh nơi này cùng cô gái mang đến cảm giác rất là đặc biệt, cô gái cũng không phản đối cho nên Ả Kỳ Dạ cũng thường xuyên tới đây gặp gỡ cùng chuyện trò. Nhìn đến người con gái trước mắt mang một bộ dù cà tạ, mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng mang theo nét dịu dàng, hiền thục đặc trưng của người con gái cổ điển, mặc dù không phải lần đầu gặp nhưng Ả Kỳ Dạ vẫn luôn bị kinh ngạc mỗi khi nhìn đến nàng. Cô gái từng bước nhẹ nhàng dưới tán cây bước ra, từng bước một, nàng đi ra từ bóng tối, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống người nàng làm con người có chút âm u đống chốc rực rỡ tràn đầy ánh sáng tựa như là một nàng tiên vậy. Nàng vươn cánh ra đón lấy ánh sáng chiếu xuống, nét mặt có chút u buồn thoáng chốc giãn ra nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Ả Kỳ Dạ. Ả Kỳ Dạ thấy vậy cũng chỉ cười khổ. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt này không hiểu ra sao rồi cũng theo nàng nhìn lấy bầu trời. Có vẻ như Ả Kỳ Dạ San trong lòng vẫn chưa được yên bình. Tiếng nói trong trẻo của Mai vang lên. Có những việc tưởng là đã rõ ràng nhưng thật ra thì càng nghĩ càng rối rắm không phải sao Mai Chan. Ả Kỳ Dạ cảm không quay đầu lại chỉ thản nhiên nói. Hừm, mặc dù là như vậy nhưng nếu không gỡ dần thì chẳng phải càng ngày càng rối. Ta có thể cảm nhận được cô gái lần trước có chút tình cảm khác thường với ngươi. Mai cũng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dù kỳ cỏ. Ha ha, nàng chỉ là học sinh của ta thôi, Mai San đừng nghĩ nhiều. Hừ. Ta xem chưa hẳn. Đông nhiên lúc này, trên bầu trời một ngôi sao băng bay vụt qua làm cho bầu trời vốn yên bình tăng thêm một chút sinh khí. Trước có một người bảo với ta là khi một người tốt từ trần thì linh hồn của họ sẽ bay lên thiên đường và hóa thành những vì sao kia, tỏa sáng trên bầu trời lấp lánh. Mai San nói xem có đúng không? Nhìn lấy ngôi sao băng dần biến mất trên bầu trời, Ả Kỳ Dạ giọng đều hỏi. Nghe Ả Kỳ Dạ hỏi vậy, Mai như có điều suy nghĩ, đôi mày cau lại nghĩ một chút rồi cất giọng nói, đáp án không phải Ả Kỳ Dạ San đã có rồi sao? Hỏi ta làm gì nữa? Ả Kỳ Dạ cười nhẹ một tiếng rồi nói. Ta cũng chưa rõ ràng lên mới hỏi Mai San như vậy chứ. Nghe Ả Kỳ Dạ nói vậy, Mai cũng chỉ lắc lắc đầu nói, hà tất phải như vậy, chính ngươi cũng không có dũng khí xác nhận đáp án vậy hai chúng ta cùng đem đáp án viết xuống dưới mặt đất sau đó đối chiếu lẫn nhau. Ả Kỳ Dạ cất tiếng cười to, ha ha, được. Nói rồi hai người tách nhau một quãng rồi túi xuống nhặt lấy một nhánh cây dụng viết xuống. Xong rồi. Cả hai tiếng nói dường như cùng một lúc vang lên. Ả Kỳ Dạ cùng Mai đều đứng lên nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều có chút tò mò lại gần đáp án của đối phương. Ha ha. Ả Kỳ Dạ bật cười rồi nhìn sang Mai nói, thật không nghĩ tới Mai San cũng có nhiều tâm sự nha. Mai vốn một mặt ngạc nhiên khi nghe Ả Kỳ Dạ nói vậy cũng dịu dàng cười một tiếng rồi nói, Ả Kỳ Dạ San không phải cũng vậy sao? Bây giờ thì ta cũng đã biết ai là người nói với Ả Kỳ Dạ San câu này rồi. Ả Kỳ Dạ nghe vậy cũng cười trừ nói, biết hay không biết có gì khác nhau hả? Xem ra chúng ta cũng là cùng một kiểu người. Mai nghe vậy cũng có chút sững sờ, thở dài một tiếng rồi cười khổ nói, là cùng một kiểu người hay không thì ta cũng không dám nhận định, nhưng có một điều chắc chắn là Ả Kỳ Dạ San đang có vấn đề không nhỏ đây. Ả Kỳ Dạ cũng không có trả lời, chỉ lặng lặng đứng ngắm nhìn lấy bầu trời. Mai cũng không nói gì im lặng đứng đằng sau Ả Kỳ Dạ nhìn lấy xung quanh. Được một lúc, như nghĩ ra đến điều gì, Ả Kỳ Dạ hướng Mai nói, cũng đến lúc phải về rồi, cảm ơn về sự tiếp đón của Mai San. Mai cũng cười dịu dàng nói, không có gì, rất vui vì sự có mặt của Ả Kỳ Dạ San. Hy vọng Ả Kỳ Dạ San nhiều lần hơn đến thăm tệ xá. Ả Kỳ Dạ cũng cười nói, nhất định rồi. Tạm biệt Mai San. Tạm biệt. Nói rồi Ả Kỳ Dạ bắt đầu bước chân đi dần xa khỏi cổng. Đứng ở đằng sau quan vẫn quan sát lấy Ả Kỳ Dạ, Mai như nhớ đến điều gì hướng Ả Kỳ Dạ nói lớn, thỉnh thoảng nhớ mang rủ kỳ cỏ đến nhà, chuyển lời giúp đến rủ kỳ cỏ là Mai cũng nhớ cô ấy. Nghe vậy Ả Kỳ Dạ quay đầu lại hướng Mai lớn tiếng nói, ừm, Ả Kỳ Dạ nhất định chuyển lời, tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn bóng lưng của Ả Kỳ Dạ khuất dần, Mai cũng lắc đầu thở dài một tiếng rồi đóng cửa đi vào trong nhà. Sau màn tạm biệt của hai người, không gian lại trở lên yên tĩnh, bầu trời vẫn tiếp tục chiếu lấy những tia sáng của mình xuống nhân gian, trong sân lúc này chỉ còn lại hai dòng chữ đáp án ở trong lòng người đó. Những cơn gió thoảng qua cũng dần làm biến mất những dòng chữ, mọi thứ lại quay trở lại như lúc ban đầu, nhưng thực sự là nó trở lại lúc đầu sao? DS, xin lỗi mọi người trong thời gian qua bận việc mới ít thời gian viết và sáng tác, giờ việc cũng ổn ổn rồi mình sẽ cố ra chương đều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương 34, vô đề người đăng, Cát Thiệu 1712 Ả Kỳ Dạ sèn sẩy, mấy hôm nay trông người có vẻ có nhiều tâm sự. Trên con đường quen thuộc đến trường, Du Kỳ Cọ vẫn mặc một bộ đồng phục học sinh, cả người tỏa ra khí chất thanh xuân cùng hoạt bát của tuổi trẻ đang hướng Ả Kỳ Dạ nói. Nghe vậy Ả Kỳ Dạ trên gương mặt như có chút suy nghĩ hơi giãn ra nói, sèn sẩy cũng không do nữa, nhưng không biết tại sao mấy gần đây sèn sẩy cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó. Ở một bên Dụ Kỳ có gương mặt đầy tò mò đống nhiên sáng lên, đống nhiên chạy đến trước, vẻ mặt đều là tò mò, hiếu kỳ nhìn thẳng ánh mắt Ả Kỳ Dạ nhanh nhẹn nói, ạ kỳ dạ sèn sẽ có thể phát sinh sự kiện gì được? Hay là do sắp tới là đến kỳ nghỉ giữa kỳ nên sèn sẽ cảm thấy vậy? Ạ kỳ dạ có chút suy tư xong hơi lắc đầu có chút nói, vậy thì không phải rồi, sèn sẽ cảm thấy có điều gì đó đặc biệt hơn cơ. Xem nào, bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Một bên nhìn dù kỳ có nhìn đến ạ kỳ dạ đang trong trạng thái suy nghĩ cũng rất muốn trợ giúp nhưng lại cũng không biết làm gì, ánh mắt chỉ mang theo cổ vũ nhìn về ạ kỳ dạ chờ đợi lấy. Một chút ạ kỳ dạ nhìn lấy dù kỳ có bỗng nhiên nhớ đến điều gì vội vàng nói, đúng rồi, lì cũng có xây, từ hôm đọc được tạp chí mà dù kỳ có cùng ẹ gì mang đến cho sèn xây đấy. Sèn xây luôn cảm giác lì có chút gì đó quen thuộc giống như đã từng quen biết. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng, nhưng cứ mang cho sèn xây cảm giác ngờ ngợ nhưng rồi không rõ lắm nên sèn xây cũng bỏ qua. Nhưng mấy ngày gần đây sèn xây lại cứ có cảm giác có điều gì đó đặc biệt sẽ đến vậy, không rõ ràng nhưng bây giờ nghĩ đến thì chắc. Nói đến đó ạ kỳ dạ bỗng nhiên không nói nữa. Đứng đằng trước dù kỳ có đang nghe say sưa ngon lành thấy vậy bỗng nhiên rất là bất mãn đội vàng túm lấy tay ạ kỳ dạ làm đúng, sao rồi ạ kỳ dạ sèn xây, làm sao lại không nói nữa. Ạ kỳ dạ cười cười làm lành, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nói, sèn xây cũng không rõ nữa, nó cứ mập mờ không rõ ràng làm sèn xây cũng không biết phải nói như nào. Dù kỳ có gương mặt hiện lên vẻ không hài lòng giận dỗi tức nói, đáng ghét, có gì mà không rõ ràng chứ, sèn sẽ cố tình không nói đúng không? Còn nữa gì mà thấy lì trông quen mắt? Rõ ràng hai người chưa từng gặp nhau mà, sèn sẽ có ý đồ xấu với người ta đúng không? Một bên ạ kỳ giả nghe vậy không khỏi chán toát mồ hôi nghĩ thầm cô bé này có vẻ nhạy cảm quá mức chứ. Nhưng trên mặt không dám thể hiện điều đó chỉ cố gắng làm lành nói, làm gì có chuyện gì mà sèn sẽ phải cố tình không nói chứ. Rồi sau đó cố gắng tỏ ra nghiêm túc nói, dù kỳ có học sinh cái gì mà ý đồ xấu chứ, sèn sẽ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc thôi. Người với người có chút giống nhau cũng là chuyện bình thường mà. Cuối cùng ạ kỳ dạ phát ra chiêu cuối, tay giơ lên nhìn đồng hồ rồi đưa ra cho dù kỳ có xem rồi nghiêm nghị thông báo, dù kỳ có bạn học, còn có tầm 4 nữa là chúng ta sẽ bị mượn, là một giáo viên gương mẫu của trường sèn sẽ không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Cho nên hiện tại chúng ta phải mau chóng đẩy nhanh tốc độ thôi. Ạ kỳ dạ nói rồi kéo lấy dù kỳ có đẩy nhanh tốc độ. Dù kỳ có thấy ạ kỳ dạ dở trò vô lại tức đến gương mặt có chút hồng hồng nhưng ai kêu người ta là giáo viên. Mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng dù kỳ có cũng chỉ có một bên thuận theo rồi một bên cũng chỉ dám phát tiết trong lòng, hừ, ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Trên con đường quen thuộc, một nam một nữ gấp rút tăng tốc độ đến trường. Ánh nắng bình minh dịu dịu chiếu xuống, bên đường thỉnh thoảng có người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh dõi mắt nhìn theo rồi cảm thán tuổi trẻ thật là tốt. Trong lớp học, nhìn đến dù kỳ có vẻ mặt ngơ, hai tay nịch nịch liên tục gõ bút xuống quyển sách, gương mặt ngơ ngác thỉnh thoảng hiện lên vẻ tức giận rồi suy tư, hoàn toàn không để ý đến bài giảng của giáo viên. E gì không khỏi cười khổ một tiếng rồi quan tâm hướng dù kỳ có thì thào nói, dù kỳ có chuyện gì vậy? Hôm nay không bạn không tập trung gì hết. Nghe vậy, dù kỳ có đang trong trạng thái tập trung bỗng nhiên bị giật mình rồi hoảng hốt nói, không, làm gì có chuyện gì đâu. Đang chìm trong suy nghĩ, dù kỳ có không để ý đến tiếng nói của mình không nhỏ một chút nào cả. Rất nhiều ánh mắt tò mò từ các bạn học quay lại nhìn. E gì cũng bị cử động của bạn mình dọa sợ, gương mặt có chút quấn bách lắc lắc đầu ra hiệu với mọi người là không có chuyện gì. Trên giảng, giáo viên cũng bị ảnh hưởng, dừng lại bài giảng nhìn đến dù kỳ có bình thường vốn rất là ngoan ngoãn bỗng nhiên như vậy, gương mặt có chút quan tâm từ tốn nói, dù kỳ có bạn học có chuyện gì ạ? Bên dưới dù kỳ có cũng đã bình tĩnh lại, phát hiện đang trong lớp học cử chỉ của mình là rất không tốt, dưới sự quấn bách đội vàng hướng giáo viên đứng lên xin lỗi giáo viên, học sinh có chút mất tập trung. Được rồi ngồi xuống đi, chớ như vậy nữa đấy. Giáo viên cũng chỉ nhắc nhở qua loa rồi tiếp tục bài giảng của mình. Sau đó ánh mắt mọi người cũng dần tàn đi, thỉnh thoảng một vài người quan tâm nhìn xuống nhưng không thấy chuyện gì cũng dần dần tập trung vào học tập. Mọi chuyện qua đi, dù kỳ có cùng ẹ gì đều thở phào, sau đó dù kỳ có đội vàng nhìn ẹ gì nói, tại cậu đấy, làm mình giật hết cả mình. Thư đã sai rồi còn đổ lỗi cho mình. Cậu suy nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Ẹ gì cũng tò mò thì thào hỏi. Bây giờ đang giờ học, đợi đến giờ giải lao mình kể cho. Việc này không thể để yên như vậy được. Dù kỳ có hận hận nói. Ẹ gì thấy vậy cũng chỉ cười cười lắc đầu sau đó hai người lại tập trung vào bài học. Trong văn phòng của mình lúc này, ạ kỳ dạ cũng đang trầm tư suy nghĩ lấy. Trạng thái này không phải là lần đầu tiên ạ kỳ dạ trải qua, trong quá khứ cũng đã có những lần xảy ra như vậy rồi. Chỉ có những trường hợp đặc biệt ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của mình thì ạ kỳ dạ mới có cảm giác đó. Như trước cái lần chuẩn bị đi nước ngoài rồi đến cáo gì phát bệnh vậy. Tiếng ngón tay đều đều gõ xuống bàn vẫn đều vang lên trong căn phòng. Ạ kỳ dạ có điện thoại. Ạ kỳ dạ điện thoại kìa. Ạ kỳ dạ mau nghe điện thoại mau. Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, rồi dần dần theo thời gian đến câu cuối cùng hoàn toàn là hét lên. Gương mặt vốn đang có chút tâm sự bỗng nhiên hơi giãn ra. Mặc dù đang có áp lực gì nhưng nghe giọng nói trong tiếng chuông điện thoại đó ạ kỳ dạ đều sẽ bình tĩnh lại rất nhiều. Bởi đây là bản thu âm của cáo gì trước kia bá đạo cài cho ạ kỳ dạ. Mặc dù thay nhiều máy điện thoại rồi nhưng ạ kỳ dạ vẫn luôn giữ lại nhạc chung này. Nhìn đến cái tên hiện lên trên màn hình, ạ kỳ dạ không khỏi nghĩ thầm chẳng nhẽ đúng là việc đó đến rồi. Xin chào, đã lâu không gặp. Đây là câu đầu tiên sau khi ạ kỳ dạ nghe máy. Ừm, đã lâu không gặp. Một giọng nam nghe có vẻ còn khá trẻ vang lên. Sau đó người đó nói tiếp, cậu còn nhớ ước định của chúng ta chứ? Chưa kịp hỏi thăm ngoài lề, giọng nam vào luôn vấn đề chính. Nghe vậy ạ kỳ dạ không khỏi cười khổ nghĩ cái tên thiếu tình thương này đúng là lúc nào cũng như vậy. Sau đó trả lời, ừm, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi à, không phải chỉ là mình mà là mọi người đã chuẩn bị cho ngày này khá lâu rồi. Giọng nam nói với vẻ khá là gấp gáp rồi sau đó nói tiếp, địa chỉ là nhà ít 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 phố ít ít ít, thời điểm ngày ít 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 mọi người đã định trước rồi, đến lúc đấy cậu chỉ cần đến thôi. Thấy đối phương tự ý quyết định, ạ kỳ dạ cũng chỉ cụ cười rồi trả lời, ừm, tớ biết rồi, ngày đấy gặp mặt. Còn gì nữa không? Cũng không còn gì, ừm, đừng để mọi người thất vọng. Nghe vậy ạ kỳ dạ có chút sững sờ rồi mỉm cười đầy tự tin, ngón tay còn lại cũng không tự chủ di chuyển. Được, sẽ không để mọi người thất vọng. Hẹn ngày gặp lại. Gặp lại, à, nhắc trước cho cậu sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Nghĩ đến tính cách của tên kia mà nói vậy thì chắc chắn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng không biết là gì đây. Mặc kệ, mình phải chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới đã. Nhìn đến cái tên của xã gì mà trên màn hình, ạ kỳ dạ không khỏi tràn đầy hào hứng, xem ra sau này cuộc sống có chút thú vị rồi đây. Ở một không gian khác, hai cô gái học sinh đang rủ rỉ với nhau, cậu chắc mọi chuyện như vậy chứ? Một cô gái giọng không xác định nói. Đúng vậy, nhưng Sèn sẽ cố tình không nói với mình. Cô gái còn lại thì giọng đầy chắc chắn. Vậy cậu còn suy nghĩ làm gì? Sèn xây đang có chuyện gì đó mà cố tình ẩn giấu. Cho nên Eji, mình muốn sự trợ giúp từ bạn để có thể vạch trần chuyện này. Hai cô gái này đúng là Eji cùng Dù Kỳ Cò. Chuyện sáng nay kết thúc để Dù Kỳ Cò rất không hài lòng, nàng nhất định muốn tìm ra lời giải cho chuyện này. Nghe vậy Eji cũng cười khổ nói, vậy cậu định làm như thế nào? Dù Kỳ Cò thấy Eji đồng ý trợ giúp hai mắt tỏa sáng, nắm chặt tay lại đầy hy vọng nhìn thẳng Eji nói, chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể cho chuyện này. Đi, ngay bây giờ bọn mình cần lập tức chuẩn bị. Nói rồi Dù Kỳ Cò kéo lấy Eji vẻ mặt đầy bất đắc dĩ chạy qua sân trường, chỉ để lại cho những nam sinh đang nhìn trộm phía xa tấm lưng xinh đẹp. Chương 35, kế hoạch người đăng, cắt thiếu 1712 Dù Kỳ Cò, đây chính là kế hoạch của cậu. Xuyệt, nói nhỏ thôi chứ nhớ để Sèn sự phát hiện thì sao? Dù Kỳ Cò vội vàng ra hiệu Eji nói nhỏ lại, sau đó nhỏ giọng nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối gì hết cho nên chỉ có cách này thôi. Chú ý kìa, Sèn xây lại di chuyển. Nghe vậy Eji cũng thấy có lý, vội vàng lấy lại tinh thần tiếp tục cùng Dù Kỳ Cò. Xung quanh thỉnh thoảng có ánh mắt hiếu kỳ của mọi người nhìn tới, chỉ thấy hai cô bé đang thấp thỏm theo dõi lấy một người thanh niên đằng trước. Cách Eji cùng Dù Kỳ Cò một quãng không xa, ạ kỳ giả cũng đang có chút mong đợi về cuộc gặp gỡ sắp tới rồi lại cảm thấy có chút thiếu điều gì nên bây giờ phải đi về một mình do chọc giận một hai đó. Thường ngày mặc dù không để ý lắm nhưng khi thực sự mất đi rồi mới biết được sự ảnh hưởng của nó. Nhớ đến gương mặt quyết tuyệt, cố gắng tỏ ra lạnh lùng ạ kỳ giả Sèn sớm hôm nay đi về một mình đi, Dù Kỳ Cò có hẹn cùng Eji rồi. Sau đó dứt khoát quay lưng đi mất khiến ạ kỳ giả có chút buồn cười. Đang suy nghĩ phương án làm lành bỗng nhiên chuông báo tin nhắn vang lên, địa chỉ ngày nhớ đến đúng giờ. Nhìn đến tin nhắn từ số lạ gửi tới ạ kỳ dạ không khỏi cười khổ, những người này tin nhắn này làm cho ạ kỳ dạ thoát khỏi trạng thái tiêu cực vừa rồi, sau đó không khỏi ra tăng cước bộ đi bể, hoàn toàn không chú ý tới phía sau đang có hai cô gái nhỏ đang nấp ở một bên theo dõi. Dù Kỳ Cò hai mắt tỏa sáng nhìn sang Eji nói, Eji cậu thấy chưa? Đồng dạng như Dù Kỳ Cò, Eji hai mắt cũng tỏa sáng lấy nhìn Dù Kỳ Cò nói, thấy rồi. Rồi sau đó, mắt hai người dâng lên một ngọn lửa rồi lắm lấy tay nhau đồng thanh hô sung sướng, chiếc điện thoại. Trong phút chốc chợt nhớ ra điều gì, gương mặt đang tràn đầy sung sướng của hai thiếu nữ bỗng nhiên hoảng hốt. Hai người vội vàng dùng tay bịt lấy miệng của nhau, sau đó ánh mắt thấp thỏm nhìn về hướng ạ kỳ dạ vừa rời đi. Chỉ thấy ạ kỳ dạ cũng đã đi khá xa rồi không nghe được tiếng của hai người mới đồng thời thở phào, nguy hiểm thật. Đi ở phía trước ạ kỳ dạ hoàn toàn không biết điều này, cũng chưa từng nghĩ tới hai cô học trò vốn ngoan ngoãn đáng yêu này lại có những chiêu trò như vậy, xem ra đúng là vô địch tuổi thanh xuân. Buổi tối, tại một công viên đã có tuổi đời khá lớn, một giọng nữ mềm mại nhu thuận vang lên, đã xong rồi sẽ sẩy. Ở một bên khác, ạ kỳ dạ cũng có chút kinh ngạc bởi tốc độ giải đề của ẹ dị hôm nay nhanh hơn rất nhiều so với mọi hôm. Nhìn xem trong tay tập đề làm ạ kỳ dạ có chút vui mừng, xem ra cô bé này có tiến bộ đây. Mà không chú ý đến một bên ẹ dị đang chụp cười, đôi mắt tràn đầy sự giảo hoạt. Thực ra thì ẹ dị cũng chưa thể giải bộ đề với thời gian nhanh như vậy được, nhưng bởi vì đây là bộ đề mà ạ kỳ dạ soạn sẵn cho nên ẹ dị đã làm ở nhà trước đó rồi sau đó mới có việc như vậy. Một phần cũng do quá tin tưởng vào cô học trò cưng này cho nên ạ kỳ dạ cũng không để ý kỹ. Ạ kỳ dạ sensei, hôm nay ẹ dị hoàn thành sớm như vậy có nên thưởng cho ẹ dị điều gì không? Một bên, ẹ dị cố gắng ra vẻ đáng thương làm lúc nói. Ạ kỳ dạ cũng không để ý gì, cũng cười nói, được, ẹ dị muốn được thưởng gì? Ẹ dị lấy tay chống cằm hơi suy tư một chút, sau đó hai mắt tỏa nói, vậy ẹ dị muốn xem những tấm hình cũ của ạ kỳ dạ sèn sấy lưu trên điện thoại được không? Nghe vậy ạ kỳ dạ cười cười nói, mấy cái đấy có gì đáng xem chứ, đổi thứ khác thiết thực hơn chút đi. Hay sèn sấy mời ẹ dị đi ăn kem nhé. Thấy ạ kỳ dạ nói như vậy, ẹ dị có vẻ quýnh lên bộ nói, không được, ẹ dị muốn xem hình cũ của ạ cờ ý ạ sèn sấy mà, còn kem để khi khác cũng được. Ạ kỳ dạ có điều suy nghĩ nhìn ẹ dị. Bởi thường ngày nói đến ăn vặt những thứ này thì cô bé này hào hứng lắm, sao có thể như vậy được? Thế rồi ạ kỳ dạ có chút không chắc hỏi Eji, thật sự. Eji vội vàng gật đầu khẳng định, hai tay còn liên tục lắc lư lấy tay ạ kỳ dạ kiên định nói, thật sự. Nhìn đến Eji như vậy, ạ kỳ dạ cũng không biết phải làm sao cũng chỉ thầm nghĩ trong đầu phụ nữ đúng là thứ khó hiểu nhất mà. Xong rồi cũng mở khóa rồi đưa điện thoại cho Eji. Một bên tiếp nhận lấy điện thoại từ ạ kỳ dạ, Eji vội vàng định nói, ạ kỳ dạ sẽ tốt với Eji nhất rồi. Nói xong cũng bắt đầu mở phần lưu trữ ảnh ra, thỉnh thoảng còn cố khen ngợi suýt xoa. Ạ kỳ dạ thấy vậy cũng không nói gì, bắt đầu kiểm tra bộ đề. Đang nhìn màn hình điện thoại, ẹ gì vẫn lén lút để ý đến ạ kỳ dạ, thấy ạ kỳ dạ bắt đầu tập trung xem bộ đề mới lặng lẽ mở phần tin nhắn. Khi thấy đến tin nhắn hồi chiều nay, ẹ gì vội vàng mở ra đọc. Chỉ thấy bên trong ghi địa chỉ cùng ngày giờ hẹn gặp, nhưng đây là số máy lạ chưa được lưu vào trong danh bạ, khiến Eji không khỏi nghĩ thầm chẳng nhẽ tin nhắn nhầm máy. Eji, nhìn gì mà ngẩn người ra vậy? Giọng ạ kỳ dạ bông ôn hòa vang lên làm cho Eji giật nảy mình có chút hốt hoảng nói, không, không có gì ạ kỳ dạ sèn sẩy. Eji chỉ nghĩ là sèn sẩy cũng có những lúc đáng yêu như vậy. Mặc dù nói như vậy nhưng thao tác tay của Eji rất nhanh liền thoát mục tin nhắn trở lại phần hình ảnh. Lúc này ạ kỳ dạ cũng quay người qua nhìn lấy bức hình. Chỉ thấy trong bức hình ạ kỳ dạ mặc một thân trang phục kiếm sĩ, đứng trên võ đài hai tay giơ lên chiếc cúp lưu niệm rồi làm mặt quỷ với máy ảnh trong khi xung quanh tràn ngập sự vui mừng của đồng đội. Ạ kỳ dạ không khỏi lâm vào trong hồi ức, ha ha, tấm hình này là lúc Sensei làm nghiên cứu cho bên Mỹ có tổ chức cuộc thi đấu kiếm dành cho lứa tuổi dưới 20 thi đấu. Và không có bất kỳ bất ngờ nào xảy đến, Sensei không chút hoài niệm đạt giải nhất rồi. Ha ha ha. Nhìn đến một bên ạ kỳ dạ đang có chút tự đắc, ẻ gì không khỏi điếu môi nhưng cũng thầm thở phào là không bị phát hiện. Ạ kỳ dạ có điện thoại. Ạ kỳ dạ điện thoại kìa. Ạ kỳ dạ mau nghe điện thoại, nghe điện thoại mau. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm ạ kỳ dạ đang trong cơn tự sướng tỉnh lại. Ẹ gì nhìn thoáng qua màn hình, chỉ thấy trên màn hình để tên người gọi đến là có sẽ ạ gì mà không khỏi thầm giật mình, vội vàng đưa điện thoại cho ạ kỳ dạ. Ạ kỳ dạ sẽ có điện thoại. Ạ kỳ dạ vội tiếp lấy điện thoại từ tay Ẹ gì, thấy người gọi đến hơi sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua Ẹ gì rồi qua chỗ khác nghe điện thoại. Nhìn đến ạ kỳ dạ như vậy, Ẹ gì trầm tư suy nghĩ một chút. Một lúc sau, thấy ạ kỳ dạ cầm điện thoại ra thái độ vẫn rất là bình thường rồi tiếp tục cùng Ẹ gì nói chuyện phiếm cùng vấn đề học tập. Trong suốt buổi tối, Ẹ gì vẫn cố tỏ ra bình thường nhất và ạ kỳ dạ cũng không phát hiện ra những dấu hiệu khác thường của Ẹ gì. Nhìn bóng hình của ạ kỳ dạ dần biến mất, Ẹ gì không khỏi nhớ đến mọi việc ngày hôm nay rồi thầm nhủ, đúng như lời dụ kỳ có nói rồi, ạ kỳ dạ sẽ chắc chắn đang thực hiện chuyện gì đó bí mật. Sau đó lấy điện thoại của mình ra soạn tin nhắn rồi gửi. Rất nhanh, điện thoại báo phản hồi tin nhắn, Ẹ gì mở tin nhắn ra chỉ thấy mình biết là như vậy mà, mai gặp rồi bàn bạc kỹ hơn. Đọc xong tin nhắn, Ẹ gì tiếp tục trở về nhà của mình. Ở một không gian khác, Zuki có đang ngồi ôm lấy một chú gấu lớn trong phòng ngủ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về hướng căn nhà của Akiza thầm nhủ, Sen sẽ cứ cố giấu đi, kiểu gì Zuki con này cũng sẽ tìm ra được. Nói xong câu đó, Zuki con nằm xuống giường bắt đầu thao thức, xem ra đối với ai đó thì đây sẽ là một buổi tối khó ngủ. Chương 36, sự kiện, 1, người đăng, cắt thiệu 1712 sáng sớm, không khí rất trong lành và tươi mát, từng đợt gió nhẹ thoảng qua mang theo một chút hơi sương còn sót lại làm cho người ta cảm thấy rất là mát mẻ. Một ngày mới lại bắt đầu. Các quán xá hàng ăn bắt đầu dần nhộn nhịp, trên đường cũng thấy rất nhiều người đi tập thể dục về cùng những bà nội trợ đi sắm sửa những thực phẩm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, đương nhiên là còn có những học sinh bắt đầu đi học rồi. Thường, tin nhắn nhầm thì chắc chắn không phải rồi, bởi hôm qua sau khi đọc xong tin nhắn ạ kỳ dạ sẽ có thái độ rất là khác thường. Nhưng nếu là người quen thì tại sao lại không có lưu trong danh bạ chứ? Ê gì cậu còn nhớ số điện thoại đấy không? Trên con đường xuất hiện hai thiếu nữ mặc đồng phục trường cao trung tệ tản đang vừa đi vừa rủ gì nói chuyện. Chỉ thấy lúc này, Du Kỳ có nét mặt tràn đầy suy tư nhìn về Ê gì nói hỏi. Không, lúc đấy mình cũng đang suy nghĩ nhưng bị ạ kỳ dạ sèn sẽ trông thấy rồi hỏi dò. Kết quả là mình cũng không tiện xem tiếp nữa. Rồi sau đó có điện thoại gọi đến rồi ạ kỳ dạ sèn sẽ thu hồi máy lại luôn. Ai? Ê gì thở dài có chút ảo não nói. Cuộc gọi đến từ có xây đại sư, mặc dù không biết chuyện gì nhưng mình nghĩ là có xây đại sư có liên quan đến chuyện này. Du Kỳ có tràn đầy cương nghị nói. Cũng chưa hẳn như vậy, nhớ đâu tin nhắn đấy là nhầm thật thì sao? Mình cũng thỉnh thoảng gặp trường hợp như vậy. Ê gì có vẻ lý trí hơn nói. Không có chuyện trùng hợp như vậy đâu, mình dám chắc là có liên quan với nhau. Nhìn thấy vẻ mặt quyết tuyệt của Dụ Kỳ Cò, Ệ Dị không khỏi thầm cười khổ một tiếng cười nói, cho dù là như vậy thì chúng ta có thể làm như nào? Dù sao người ta cũng nhắn tin cho Hạ Kỳ Dạ Sèn Sẩy mà. Nghe Ệ Dị nói vậy, gương mặt vốn đang dần đủ rũ của Dụ Kỳ Cò bỗng nhiên sáng lên rồi phấn khởi nói, đúng rồi, chúng ta đến ngày đó cũng tới. Ệ Dị trong tâm không khỏi càng cười khổ rồi hơi lo lắng nói, như vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Mà sao chúng ta không trực tiếp hỏi Hạ Kỳ Dạ Sèn Sẩy? Nét mặt của Dụ Kỳ Cò vốn đang có chút mừng rỡ có bỗng nhiên trùng xuống hơi hơi tức giận rồi hận hận nói, làm sao mà không tốt chứ? Có phải chỗ đó chỉ cho ạ kỳ dạ sèn sẩy đến đâu? Chúng ta có thể trùng hợp gặp mặt ạ kỳ dạ sèn sẩy ở đó mà. Bọn mình mà hỏi thẳng trực tiếp thì chắc chắn ạ kỳ dạ sèn sẩy cũng sẽ không nói đâu, mình hiểu sèn sẩy mà. Cả mình cũng không muốn để ạ kỳ dạ sèn sẩy nghĩ mình dễ dàng bắt nạt như vậy. Ừ, bắt nạt Dụ Kỳ Cột thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Ê gì đột nhiên thấy Dụ Kỳ Cột nổi báo không khỏi lắc đầu cười cười rồi cũng không nói thêm gì nữa, nếu như đã đi đến bước này rồi còn có lý do gì không đi tiếp sao? Đương nhiên sự việc này ạ kỳ dạ cũng không thể biết được, ở một nơi khác cũng đang trên đường đến trường. Ả kỳ dạ không khỏi cảm thán lại một lần nữa, thực nghiệm cho ta thấy rằng phụ nữ là một trong những sự bí ẩn lớn nhất của trái đất này. Nếu như có hội nghị chính thức của đàn ông trên thế giới nghiên cứu về phụ nữ, Ả kỳ dạ tự tin có thể mang đến rất nhiều thực nghiệm đã qua kiểm chứng của bản thân lên, nhưng đáng tiếc là không có hội như vậy và cũng không ai dám tổ chức cái hội như thế. Bởi vì có câu nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, nếu như dám công nhiên chống lại thì hậu quả có thể nghĩ. Nghĩ như vậy Ả kỳ dạ không khỏi dùng mình một cái rồi lại bắt đầu ngao ngán. Thật là trùng hợp lại gặp Ả kỳ dạ sèn sẩy ở đây, mỹ cả có thể đi chung với sèn sẩy chứ? Ả kỳ dạ đang có chút ngẩn ngơ thì bỗng nhiên đằng sau vang lên một giọng nữ trong trẻo nói. Ả kỳ dạ quay đầu lại nhìn thì thấy ở phía sau đi tới mỹ cạ ỉ nụ gương mặt tươi cười mừng rỡ đi tới. Bởi vì thường xuyên luyện tập kiếm đạo cho nên dáng người của nàng rất là đẹp và cân đối hấp dẫn lấy rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là những người đàn ông. Ả kỳ dạ không khỏi cười cười nghĩ thầm thiên nhai hà sứ vô phương thảo. xem ra hôm nay cũng không phải đi một mình rồi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng ạ kỳ dạ vẫn mỉm cười nói đùa, tất nhiên là được rồi, xinh đẹp mỉ cả tiểu thư. Mặc dù biết ạ kỳ dạ chỉ nói đùa nhưng mỉ cả trong lòng không khỏi rất là sung sướng, gương mặt đống hồng hồng không dám nhìn thẳng vào ạ kỳ dạ nhỏ nhẹ nói, ạ kỳ dạ sèn xây lại trêu đùa mỉ cả rồi. Nói rồi cũng theo bước ạ kỳ dạ tiếp tục tới trường. Thế là hai người vừa cười đùa vừa nói chuyện vui vẻ đi tiếp, cũng không để ý khi đi ngang qua hai nữ học sinh đang nói chuyện bên đường. Ơ hình như ạ kỳ dạ sèn xây vừa đi qua. Dù kỳ có chút không rõ nói hỏi. Cả mỉ cả học trường nữa. Ẹ gì bồi thêm. Sau đó hai người nhìn phía trước mắt đen lại gương mặt tràn đầy tức giận nói, không thể chấp nhận được. Đúng vậy, ạ kỳ dạ sèn xây quá là xấu rồi, không thể dễ dàng tha thứ cho việc này được. Dù kỳ có cùng ẹ gì hận hận dẫm chân rồi nhanh chóng đi theo. Đằng trước vẫn đang cười đùa trò chuyện, ạ kỳ dạ không hề biết rằng dông báo đang kéo đến. Những ngày kế tiếp ạ kỳ dạ không khỏi than thở. Không biết lý do gì dù kỳ có cùng ẹ gì mỗi người luôn chiếm lấy thời gian rảnh rỗi của ạ kỳ dạ sau đó làm ra một bộ mặt lạnh lùng làm cho không người dám đến gần, thậm chí nhiều người không hiểu chuyện nhìn ạ kỳ dạ bằng ánh mắt rất khác thường kiểu như ạ kỳ dạ bắt nạt con gái người ta vậy. Làm người trong chuyện ạ kỳ dạ không khỏi cười khổ, không biết mình gây ra chuyện gì mà ra cơ sự này, nói cũng không thể nói được bởi mỗi lần định hỏi chuyện hai nữ đều nhất trí tỏ ra thờ ơ không chịu phối hợp làm ạ kỳ dạ không biết làm sao. Cuối cùng trong công trình nghiên cứu của ạ kỳ dạ lại thêm một thực nghiệm mới. Thời gian một tuần nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày gặp gỡ với cỏ sấy. Hôm nay, ạ kỳ dạ mặc một thân Âu phục màu trắng rất chính quy, mái tóc cũng được trải chuốt gọn gàng trước ngực đeo một chiếc nơ con bướm màu đen, dưới chân mang một đôi giày tây màu trắng, nhìn tổng thể như là một chàng hoàng tử đi ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Đứng trước cổng một nhà hàng năm sao được đặt hết trang trí rất là lộng lẫy, ạ kỳ dạ không khỏi nhủ thầm việc gì cũng cần có một cái kết thúc của nó. Nói rồi ạ kỳ dạ bước chân đi vào trong nhà hàng trước sự chào đón của nhân viên lễ tân. Ở một chỗ không xa đang ẩn nấp lấy hai cô gái nhỏ, ẹ gì không khỏi cười khổ nói, làm sao vào được bây giờ, chúng ta không được mời. Dù kỳ có cũng vẻ mặt khó khăn nói, đã đến mức này rồi thì chúng ta làm sao có thể bỏ cuộc được. Đúng không ẹ gì? Cuối cùng, dù kỳ có cùng ẹ gì ánh mắt đầy kiên định cùng nhìn về phía cửa lớn ra vào. Đợt, cao trào đầu tiên của chuyện sắp diễn ra, chúc mọi người có những phút giây đọc chuyện vui vẻ. Chương 37, sự kiện, 2, người đăng, cắt thiệu 1712 dưới sự dẫn dắt của nhân viên tiếp tân, ạ kỳ dạ lịch thiệp bước vào hội trường chính. Bên trong hội trường được trang trí rất là rực rỡ lộng lẫy được thiết kế theo phong cách phương Tây, trên trần nhà được thiết lập rất nhiều đèn chùm nhỏ bao quanh chiếc đèn lớn nhất ở giữa căn phòng, ánh sáng tỏa ra trông khá là huyền ảo. Trong hội trường lúc này cũng đã có không ít người, nam có, nữ có, đa số mọi người đều mặc lễ phục trông rất là lịch thiệp cùng thành công, hiển nhiên những người này ở bên ngoài cũng là tầng lớp tinh anh của xã hội. Nhìn qua một chút ạ kỳ dạ cũng chưa thấy được người quen, đang định tiếp tục tìm kiếm thì có một nhân viên phục vụ đến trước mặt ạ kỳ dạ cười nói, "Xin chào, ngài là ạ kỳ dạ sensei?" Ạ kỳ dạ mỉm cười lễ phép đáp lại, "Đúng vậy, tôi là ạ kỳ dạ kỳ mù dạ." Thấy vậy người phục vụ ánh mắt sáng lên sau đó có chút cung kính nói, vậy mời ạ kỳ dạ sèn sấy đi theo tôi, bên trong mọi người đang chờ đợi. Nói rồi người nhân viên phục vụ túi người xuống làm động tác mời. Ạ kỳ dạ không đổi sắc mặt nói, vậy làm phiền rồi. Sau đó ạ kỳ dạ bắt đầu bước đi, người phục vụ cũng bắt đầu tăng tốc độ đuổi kịp ạ kỳ dạ để dẫn đường. Mặc dù đi bên nhau nhưng người phục vụ lúc nào cũng đi sau ạ kỳ dạ nửa bước, xem ra những người phục vụ ở đây đều được đào tạo rất chuyên nghiệp. Theo chân nhân viên phục vụ lần lượt qua các bàn, sau đó đến trước cửa một căn phòng, người nhân vội vàng tiến lên trước ra hiệu ạ kỳ dạ dừng lại, sau đó dùng tay gõ cửa 3 tiếng rồi mở cửa ra bước mời ạ kỳ dạ vào trước rồi đi theo sau vào thông báo ạ kỳ dạ sèn sẩy đã được mời đến. Nói rồi nhân viên phục vụ đó ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cảm nhận đầu tiên của ạ kỳ dạ về căn phòng này là diện tích cũng khá lớn, ánh sáng cũng có chút tương tự như hội trường bên ngoài. Ạ kỳ dạ cũng không tiện quan sát nhiều, ánh mắt hướng về trong phía đại sảnh bước đến. Mọi người trong phòng nghe tiếng nhân viên thông báo sau đó nhìn thấy ạ kỳ dạ tiến tới đều đồng loạt đứng lên, mọi ánh mắt đều dồn dập nhìn về phía nam nhân trước mặt này. Có nóng rực, có tức giận, có hoài niệm, phần nhiều là ánh mắt tò mò không ngoại lệ đổ dồn về ạ kỳ dạ. Hiển nhiên lúc này, ạ kỳ dạ là tiêu điểm của toàn trường. Ạ kỳ dạ bước lại gần, nhìn đến những gương mặt có quen thuộc, có xa lạ kia ạ kỳ dạ không khỏi có chút mừng rỡ cùng cảm khái, cảm nhận được bầu không khí khá là khác thường. Ạ kỳ dạ không khỏi ngượng ngùng nói, xin chào mọi người, xin lỗi có vẻ tôi đến muộn. Ngay vậy, bầu không khí vốn có chút cô động bắt đầu tản ra. Một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi mặc một bộ Âu phục màu đen đang định nói điều gì thì bỗng nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo vang lên, cái tên nhà cậu lúc nào cũng vậy luôn xuất hiện cuối cùng, lần nào cũng tỏ ra mình rất đặc biệt. Hừ, có gì ghê gớm chứ? Một cô gái tầm 20 tuổi khá cao, trên người mặc một bộ váy liền dài màu nâu đỏ, cô có một bộ tóc đen dài nhưng rất mượt mà, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng có chút tức giận nói. A Kỳ Dạ nhìn đến cô gái đó không khỏi cười khổ nghĩ thầm cô gái này vẫn luôn như vậy, không biết mình đã làm gì đắc tội cô ta nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người đàn ông trung niên gương vốn đang tươi cười chợt biến đổi. Vội đi đến bên ạ kỳ dạ làm lành nói, xin chào ạ kỳ dạ sensei, tôi là ủy chỉ mọ dị cổ nạn phụ trách công việc truyền thông sự kiện này. Vừa nãy ẹ mỉ san cũng chỉ nói vui thôi, ạ kỳ dạ sensei xin đừng để ý. Ạ kỳ dạ cũng cười cười chào hỏi tỏ vẻ mình cũng không bận tâm đến chuyện này. Sau đó lần qua sự giới thiệu, ngoài những người đã quen biết cũ thì những người còn lại đều là những tiền bối trong giới âm nhạc Nhật Bản cùng với nhà tài trợ giới thiệu với ạ kỳ dạ sensei, vị này là lì nhạc công vì ô lìn nổi tiếng trên quốc tế, là người Nhật hiện tại đang công tác tại Anh Quốc. Chắc hẳn ạ kỳ dạ sensei có nghe qua. Nhìn đến người con gái trước mắt, dáng người hoàn chỉnh, cân đối, nàng mặc một bộ váy liền dài màu trắng trông rất thanh khiết, mái tóc vàng khá dài và dày xóa xuống tự nhiên, mặc dù bị chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt cũng không che hết đi được vẻ xinh đẹp của nàng. Cô gái này mang đến cho Ạ Kỳ Dạ một cảm giác rất là khó tả, trái tim bất giác loạn nhịp. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của người phụ trách truyền thông Ichimoji, rất nhanh hai người bắt đầu làm quen. Vì còn một vài người cần làm quen nữa cho nên thời gian của hai người cũng không nhiều, Ạ Kỳ Dạ đi mang theo cảm giác rất là khó tả mà làm sao cũng không thể xua đi được, tiếp đó chúng ta sẽ nói chuyện về sự kiện lần này. Những năm trước đó để có thể đạt đến trình độ đại sư rất là khó khăn. Có những lúc có những người được gọi là đại sư không phải vì họ đạt được đến trình độ này mà do những cống hiến cùng với nền âm nhạc cần danh hiệu đó để có thể đứng vững ải. Một ông lão tầm gần 60 tuổi đứng trên bục nói, đến câu cuối ông không khỏi thở dài một tiếng. Ông hiện tại là hiệu trưởng học viện âm nhạc Tokyo, là một trong những huyền thoại âm nhạc của Nhật Bản, tiếng nói và danh vọng của ông đều có sức ảnh hưởng rất lớn đến ngành âm nhạc. Những lời của ông trước đó đều là thật, mọi người ngồi đây rất nhiều người biết điều đó đều một mặt rất là cảm khái, một số người không biết thì tràn đầy ngạc nhiên cùng lo lắng. Thở dài một tiếng, ông lão nói tiếp, những năm đó so với nền âm nhạc thế giới là Nhật Bản chúng ta đang bị lạc hậu không ít. Nhưng may thay những năm gần đây, liên tục có những nhân tài trẻ tuổi lục đục đột phá vào cấp độ đó. Đặc biệt là Ạ Kỳ Dạ Kỳ Mù Dạ, được xem như là một trong những thiên tài hàng đầu thế giới từng được so sánh với Mô Gia, nhưng lại. Ông lão nhìn Ạ Kỳ Dạ bằng ánh mắt rất là tiếc nuối, nói đến câu cuối chỉ lắc đầu thở dài. Những người nhận biết Ạ Kỳ Dạ đều có tâm tình như vậy. Kể cả luôn đối đầu với Ạ Kỳ Dạ là Emi Ị Gạ Họa cũng không ngoại lệ. Lúc này gương mặt tràn đầy tức giận nhìn Ạ Kỳ Dạ nghĩ thầm cái tên xấu xa này, luôn luôn là cái bộ dạng không quan tâm này. Lần này đứng ở đây, ta nhất định khiến người phải nhìn thẳng vào chúng ta. Một số người mới đầu chưa biết Ạ Kỳ Dạ đều nhìn Ạ Kỳ Dạ đầy chấn động cùng với không thể tin được. Một cô gái tuổi chừng 18, 19 tuổi có tóc vàng cùng một đôi mắt tròn to rất xinh đẹp đang rất là ngạc nhiên cùng tò mò đứng bên cạnh một thanh niên có mái tóc luốt ngược lên rất là phong cách mặc một bộ Âu phục màu xanh nhạt thì thào nói nhỏ, chả nhẽ người đó là người mà Tạ Kệ Sĩ San luôn xem là thần tượng và luôn muốn cùng với người đó đứng trên cùng một sân khấu. Thanh niên tóc dựng ngược ánh mắt tràn đầy kiên nghị nhìn về Ạ Kỳ Dạ kiên cường thì thào, đúng vậy nát, từ lúc đôi bàn tay này đặt tay lên phím đàn, lúc những giọt mồ hôi thấm ướt đẫm áo hay mọi giải thưởng giành được, tất cả những điều đó cũng chỉ để vì lần này thôi. Cô gái xinh đẹp tên nạt ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn Tạ Kệ Sĩ rồi nhìn Ạ Kỳ Dạ, hai nắm tay siết chặt lại nghĩ thầm không phải mình cũng như vậy sao? Nhưng mình hiện tại còn chưa thể đứng ở vị trí đó được, sẽ có một ngày sân khấu đó cũng sẽ có một chỗ của ta. Cổ Sĩ Ạ Dị Mạ gương mặt bình tĩnh nhất, nhưng từ sâu trong ánh mắt của Cổ Sĩ như có điều gì đó dần được giải thoát, cuối cùng mình cũng đã gần thực hiện được lời hứa đó rồi. Nghĩ vậy rồi Cổ Sĩ bỗng chốc nở nụ cười, đứng ở bên cạnh luôn quan sát lấy Cổ Sĩ, dù bà Kỳ không khỏi cảm thấy rất vui vẻ đã thật lâu rồi chưa thấy nụ cười như vậy từ Cổ Sĩ. Thật muốn cậu ấy luôn như vậy. Chương 38, sự kiện 3, người đăng, cắt thiếu 1712. Đây là một sự tiếc nuối khá lớn, nhưng gần đây một số tài năng trẻ như Cổ Sĩ, Emmy, Tạ Kệ Sĩ cùng với Lý cũng đã bước vào cấp độ này, đây là một điều rất đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó ở các nước có nền phát triển mạnh từ trước như Anh, Italia gần đây cũng liên tục có người trẻ tuổi bước vào cấp độ này. Việc như vậy ở trước đây là chưa từng có. Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tokyo tiếp tục nói, giọng nói tràn đầy cảm khái. Phía dưới mọi người đều bị lời diễn thuyết của ông hấp dẫn đều rất tập trung lắng nghe. Nghỉ ngơi một chút ông tiếp tục trang trọng nói, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy thời đại hoàng kim của giới âm nhạc đã đến, rất có thể trong thời gian sắp tới sẽ có người đạt đến cảnh giới của những bậc vĩ nhân trước. Nói đến đây giọng ông rất là hưng phấn tiếp tục nói, cho nên những người đứng tại đây hôm nay đều là những niềm hy vọng cùng niềm tự hào của nền âm nhạc nước ta. Nhằm mục đích giao lưu giữa các nhạc công ưu tú cùng với việc cổ động giới trẻ đặc biệt được sự đồng ý từ các nhạc công. Bởi vậy sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi đặc biệt giữa các đại sư trong nước với mục đích như vừa rồi. Cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày tại. Thông tin chi tiết sẽ được họp báo lại sau. Bạch, bạch. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Mọi người trong phòng đều rất là hưng phấn, bởi thông tin vừa rồi rất là trọng đại, có thể ảnh hưởng đến cả nền âm nhạc trong nước. Có sẩy, Emmy, Tạ Kệ Sĩ đều nhìn về phía Ạ Kỳ Dạ với ánh mắt nóng rực, hiển nhiên bọn họ mong đợi điều này đã rất lâu rồi. Cộc cộc. Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Sau một tiếng mời vào một người phục vụ bước vào căn phòng, sắc mặt khó xử nói, làm phiền một chút ạ, ở bên ngoài có hai cô gái trộm nẻn vào nói là học sinh của Ạ Kỳ Dạ sensei, không biết xử lý thế nào ạ. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về Ạ Kỳ Dạ tràn đầy tò mò. Ạ Kỳ Dạ cũng rất là ngạc nhiên, hôm nay đến đây chỉ có một mình cũng không nói cho ai, sao lại có học sinh được. Sau đó Ạ Kỳ Dạ ánh mắt có chút ấy lấy nhìn về phía mọi người nói, xin lỗi mọi người, tôi cần ra ngoài xác định một chút. Sau đó nhìn đến người nhân viên phục vụ mỉm cười nói, làm phiền anh đưa tôi đến chỗ bọn họ được chứ? Người nhân viên phục vụ rất bình tĩnh mỉm cười, vâng, mời Ạ Kỳ Dạ sèn sẩy đi hướng này. Nói rồi đưa tay ra hiệu mời, Ạ Kỳ Dạ cũng bình tĩnh bước đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Không khí trong phòng vốn có chút nghiêm túc, trang trọng đông nhiên thêm nhiều phần sinh động hoạt bát. Ạ Kỳ Dạ không khỏi có chút buồn bực nhìn đến hai cô gái trẻ trong đám đông không ngừng nói chuyện cười đùa thật hết cách với hai người này, mà không biết làm sao hai người này lại biết được chỗ này mà đến nhỉ? Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mà chưa có lời giải đáp, đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo mà hơi lạnh lùng, học sinh của Ạ Kỳ Dạ Sen sự thật là đáng yêu đây. Chỉ thấy Emi Igawa đi đến trước mặt Ạ Kỳ Dạ nói nhỏ. Nhìn người đến là Emi Igawa, Ạ Kỳ Dạ không khỏi cười khổ một tiếng rồi theo Emi Igawa ánh mắt nhìn về đang ở bên cạnh Ly, dù kỳ có cùng Eji đang không ngừng cười đùa trò chuyện nói, đúng vậy, học sinh của tớ vẫn luôn đáng yêu như vậy. Nghe vậy Emi Igawa không khỏi cười lạnh một tiếng nói, học sinh thì đáng yêu như vậy, trong khi giáo viên của họ thì lại. A Kỳ Dạ cũng chỉ cười cười không nói. Emi Iga Hoa thấy vậy cũng lại không tiếp tục nói. Cả căn phòng được bao phủ bởi một bầu không khí khá là hài hòa. Đang nhâm nhi trong tay ly rượu vàng, thì đồng tử của A Kỳ Dạ bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh, tự tin bất chợt biến đổi, tràn đầy hoảng hốt. Đồng dạng cách đó không xa, có sẽ ạ gì mà cũng vậy, trên gương mặt lúc này cũng biểu tình một dạng khó thể tin cùng với sự vui mừng tột độ. Đứng ở một bên, Sủ Bạ Kỳ Xạ Hoa Bệ vẫn luôn chú ý đến có sẽ thấy biểu tình như vậy, ánh mắt cũng từ trên người có sẽ nhìn theo. Sau đó khuôn mặt cũng hiện lên vẻ không dám tin cùng kinh hỉ, rồi nghĩ đến điều gì bỗng nhiên gương mặt có chút lo lắng nhìn về có sẽ. Du Kỳ có cùng ẹ gì cũng nhận thấy sự thay đổi khác thường này, theo ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một gương mặt rất xinh đẹp tràn đầy điềm tĩnh, mái tóc dài màu vàng thả xuống càng làm cho gương mặt đấy thêm trang nhã, dáng người cao gầy cùng với một bộ váy dài làm cho nàng càng thêm tao nhã. Du Kỳ có cùng ẹ gì nhíu nhíu mày, rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cả hai ánh mắt bỗng nhiên mở to, hốt hoảng quay sang nhìn nhau. Cả hai đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc tột độ rồi gương mặt có chút lo lắng nhìn ạ kỳ dạ. Trong phòng mọi người lúc này cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó khác thường, nhìn nhìn xung quanh rồi phát hiện ra khởi nguồn là từ ạ kỳ dạ cùng có sẽ ạ gì mà. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, theo hướng hai người nhìn lại sau đó, mỗi người biểu cảm càng là không giống nhau, có không hiểu, có tò mò, có bắt quái. Ạ kỳ dạ lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, trong mắt chỉ có gương mặt xinh đẹp kia, những hình ảnh, tình cảm vốn đã từ rất lâu rồi chưa từng xuất hiện đống nhiên lũ lượt hiện ra trong đầu, khiến cho nội tâm vốn như một mặt hồ phẳng lặng đống nhiên có một hòn đá ném xuống vậy, tràn ngập sóng cuộn. Thật là cậu sao? Tại sao tôi lại không cảm nhận được cậu? Lý do gì khiến cậu xuất hiện vào thời điểm này? Trong đầu Ạ Kỳ Dạ không ngừng hiện lên những câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Nội tâm cũng đã dần tĩnh xuống nhưng ánh mắt của Ạ Kỳ Dạ vẫn chưa rời khỏi cô gái đó. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng cũng biết đây không phải là thời điểm, Ạ Kỳ Dạ cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi cố gắng khôi phục bình tĩnh. Cách đó không xa có sẽ Ạ gì mà vừa trong trạng thái như vậy thoát ra, rồi bỗng nhiên có sẩy nhớ đến câu nói mà có người đã từng nói với cậu có một khoảnh khắc khiến ta cảm thấy sự thanh thản. Lo âu, gào thét, đau khổ biết bao tháng ngày ta cắn răng chịu đựng có một giây phút chúng ta được đền đáp vì tất cả những điều đó. Nghĩ như vậy, cô sẽ không khỏi nở một nụ cười thầm nhủ khi khoảnh khắc đó tiến đến, tất cả mọi thứ mà ta phải chịu đựng đều là đáng giá, mọi công sức ta bỏ ra đều là xứng đáng, một khoảnh khắc đó thôi cũng đã làm cho người ta thấy thỏa mãn. Chương 39, chuẩn bị người đăng, cắt thiệu 1712 hạt dự. Một tiếng thở dài vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Dưới bầu trời sao lung linh huyền ảo, A Kỳ Dạ gương mặt phiền muộn thở dài. Từ sau hôm đó, A Kỳ Dạ nội tâm chưa từng bình tĩnh lại. Xin chào A Kỳ Dạ sensei, tôi là Cảo Di Mỹ Dạ Zono. Lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo nhiều hơn. Nghĩ lại tràng cảnh đó mà Ạ Kỳ Dạ cảm thấy trong ngực đau nhói. Gương mặt kia mặc dù có chút thay đổi vốn luôn hoạt bát, tự tin trở nên thành thục và điềm tĩnh hơn, nụ cười đó vẫn như vậy, luôn rực rỡ và trong sáng, chỉ cần nhìn một lần là Ạ Kỳ Dạ đã nhận ra người đó. Nhưng đến khi nàng mở lời lại khiến cho Ạ Kỳ Dạ cảm thấy rất sốc cùng bất ngờ. Cái cảm giác vốn rất quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ cứ quanh quẩn bám lấy làm cho Ạ Kỳ Dạ càng thêm phiền muộn. Mặc dù thông qua trợ lý biết được cảo gì sau lần phẫu thuật đó não bộ chịu đến tổn thương, bị mất đi đoạn trí nhớ trước đó, nhưng bởi vì ý niệm mạnh mẽ với vị ổ lỉnh nên các kỹ năng âm nhạc vẫn còn. Sau đó mất một khoảng thời gian để quen thuộc lại và tiếp tục sự nghiệp cho nên mới có nữ nhạc công Lý bây giờ. Khung cảnh hoàng hôn, một giọng nữ trong trẻo mà lại yếu ớt buồn bã nói, ánh hoàng hôn thật là đẹp, nhưng nó lại rất yếu ớt và mỏng manh. Rồi theo mặt trời nó cũng sẽ biến mất dành chỗ cho bóng tối. Một thiếu niên đứng ở phía sau thiếu nữ cũng nhìn lên bầu trời rồi điềm đạm nói, nhưng ít ra nó đã tồn tại, hiện tại vẫn kiên cường thể hiện sự mỹ lệ nhất của mình. Để rồi sau đó nó sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng của chúng ta với những hình ảnh đẹp nhất. Vậy cậu sẽ nhớ đến tôi chứ? Dưới ánh hoàng hôn, một thiếu nữ gương mặt có chút mồ hôi nhìn về thiếu niên tràn đầy hy vọng hỏi. Thiếu niên không nói gì, gương mặt nghiêm túc mà kiên định hướng về thiếu nữ gật đầu một cái xem như xác nhận. Ánh hoàng hôn phủ xuống gương mặt thiếu nữ hồng hồng bất giác cười lên rất là rạng rỡ. Nhớ đến đoạn ký ức này, Ạ Kỳ Dạ trong lòng không khỏi một trận quặn đau. Đúng vậy, tôi vẫn luôn nhớ đến cậu, còn cậu thì sao? Mặc dù lý trí biết không phải do lỗi của cáo gì, nhưng trong lòng Ạ Kỳ Dạ không khỏi cảm thấy nhiều mất mát. Có lẽ cái hệ thống luôn theo cùng Ạ Kỳ Dạ có thể giải quyết việc này, mặc dù giá cả rất cao, Ạ Kỳ Dạ tự tin theo thời gian có thể kiếm được đến. Nhưng làm như thì sao? Nhớ đến sự lạ lẫm, bỡ ngỡ của cáo gì là một người vốn có chút cao ngạo như Ạ Kỳ Dạ cảm thấy tổn thương. Hệ thống có thể chữa khỏi bệnh của cáo gì, nhưng nếu làm như vậy Ạ Kỳ Dạ cảm thấy tình cảm của mình với cáo gì sẽ có một đoạn khoảng trống không nhỏ, rất khó mà bù đắp lại. Và Ạ Kỳ Dạ cảm thấy đây cũng là một loại thử thách tình cảm của hai người. Bởi thời gian xa nhau cũng lâu như vậy, nếu như có duyên thì hai người sẽ quay lại, còn không thì cũng chỉ trách hữu duyên vô phận mà thôi. Mặc dù lý trí nói như vậy, nhưng từ sâu trong lòng nào có dễ dàng như vậy. Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp mang nét cổ điển dịu dàng thấy cảnh này chỉ lắc lắc đầu thở dài cũng không biết nói gì. Bởi những chuyện này Ạ Kỳ Dạ cũng đã nói cho cô gái này. Mà cô gái cũng làm một cái trung thực người nghe, bởi nàng biết người ngoài có nói cũng không giúp gì được mà khả năng làm sự việc càng thêm rối rắm, mặc dù trong lòng rất là đồng cảm nhưng không nói gì là tốt nhất. Hồi ức xưa như song cửa mở ra rồi khó khép lại được là tiếng ai đang khe khẽ thở dài liên tiếp mấy ngày sau đó, tin tức trong buổi tối hôm đó được công bố tràn ngập trên các mạng tin tức, truyền thông. Làm cho giới âm nhạc vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên một lần sôi trào. Đây được xem là lần thịnh hội nhất trong khoảng nhiều năm gần đây của giới âm nhạc. Từ những học viên, những người làm âm nhạc chuyên nghiệp đến những người bình thường yêu thích âm nhạc đều chăm chú lắng nghe cùng vận dụng mọi cách, mọi quan hệ để có được tấm vé tham dự buổi âm nhạc giao lưu này. Những nền âm nhạc đã phát triển ở châu Âu cùng với các nước lân cận đều tập trung chú ý cao độ cùng với liên lạc với ban tổ chức để có thể tham dự. Cho nên hiện tại ban tổ chức sự kiện này đều rất là bận rộn, khẩn trương. Là một trong những nơi có người tham dự sự kiện này, trường trung học Tệ Tản cũng rất coi trọng chuyện này bởi sự kiện này sẽ đem đến cho trường học danh tiếng rất lớn cho nên nhà trường tuyển trường rất lợi hại. Mấy ngày trong đó cả sân trường lúc nào cũng được lao động rất sạch sẽ, các học sinh đều được giáo viên yêu cầu ăn mặc gọn gàng cùng tuân thủ kỷ luật, nếu có trường hợp vi phạm sẽ tiến hành xử phạt rất nặng. Đặc biệt một số học sinh cá biệt là trọng điểm của các giáo viên lần này, hầu như lúc nào cũng nhận đến giám sát làm cho bọn họ rất buồn bực. Liên tục có nhiều phóng viên sau giờ đến phỏng vấn Ả Kỳ Dạ, khi Ả Kỳ Dạ từ chối phỏng vấn thì những phóng viên này đều quay ra phỏng vấn một số học sinh cùng với giáo viên trong trường. Điều này làm cho các học sinh cùng giáo viên trong trường vui sướng không thôi. Đặc biệt là hiệu trưởng, gương mặt luôn nghiêm túc khi cũng giãn ra, khi được phóng viên phỏng vấn ngoài việc nói về sự ưu tú của Ả Kỳ Dạ cũng mượn việc này nói qua một chút về sự tốt đẹp của trường học. Vánh đi, vánh quy lại. Căn cứ vào điều đó cho nên những ký giả này cũng không ngại tăng thêm một chút tin tức nói tốt đẹp về trường. Chính bởi điều này mà những ngày hôm nay trường trung học Tệ Tản như ngày hội vậy. Mà là trung tâm của sự kiện này cùng với vốn đã là danh nhân trong trường, lại thêm sự kiện lần này, danh tiếng của Ả Kỳ Dạ ở trong trường tăng lên một tầm cao mới. Hầu như tất cả học sinh khi gặp Ả Kỳ Dạ vẻ mặt đều rất là hưng phấn chào hỏi, nhiều nữ sinh còn mạnh dạn tiến lên tặng quà cùng với những phong thư được dán hình trái tim nhỏ vào làm Ả Kỳ Dạ chỉ bất đắc dĩ nhận lấy. Điều này khiến dù Kỳ có cùng ẹ gì rất tức giận nhưng không biết phải làm sao cũng chỉ đành thỉnh thoảng cho Ả Kỳ Dạ gương mặt lạnh, Ả Kỳ Dạ cũng chỉ cười cười không để trong lòng cùng thỉnh thoảng lên tiếng an ủi. Các giáo viên khác cũng niềm nở hơn với Ả Kỳ Dạ rất nhiều. Cùng với Ả Kỳ Dạ như vậy, có sẽ Ả gì mà, ẹ mì ỉ gan hoa, tạ kẻ xì ẹ ra đều là những đối tượng phỏng vấn trọng điểm nhưng cũng không có ai như Ả Kỳ Dạ bởi vì ba người bọn họ thời gian này đều đóng cửa không ra, đều dành thời gian ở nhà luyện tập cùng điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất cho hoạt động lần này. Điều này cũng khiến cho những phóng viên cảm thấy rất buồn bực nhưng không biết làm sao được. Thực ra Ả Kỳ Dạ cũng không có như trong tưởng tượng của bọn họ thông thả như vậy. Ngoài thời gian dạy học ở trường ra còn lại thời gian đều dùng vào cho việc luyện tập, bởi Ả Kỳ Dạ cũng muốn đem hết tất cả sức lực ứng phó sự kiện lần này để cho bản thân một lần thật sự nghiêm túc cũng như tôn trọng đối với cỏ sầy mấy người. Cũng chính vì sự nghiêm túc của mấy người làm cho sự kiện lần này được đánh giá ở mức độ cao hơn. Mặc dù sự kiện chưa chính thức diễn ra nhưng phong thanh vẫn không che giấu được. Gió nổi mây bẩn, tất cả mọi người trong và ngoài nước đều có thái độ trọng thị rất lớn với sự kiện lần này. Chương 40, trước giờ người đăng, cả tiệu 1712 theo tiếng vọng ngày càng nhiều, lưu lượng người đổ dồn về Tokyo cũng ngày một lớn, ban tổ chức cũng đang gấp rút hoàn thiện cùng với chuẩn bị an bài cùng tiếp đón những vị khách mời từ xa đến tham dự. Nhiều người đổ về khiến cho Tokyo vốn phồn hoa càng thêm náo nhiệt, tựa như một ngày hội vậy, đi đâu cũng thấy rất nhiều người xì xào bàn tán. Buổi tối, trong một căn phòng luyện đàn, dưới ánh sáng rực rỡ của căn phòng, một người thanh niên với mái tóc vàng khá dài vuốt ngược lên trông khá đẹp trai cùng cá tính, trên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ theo gương mặt xuống đến cằm rồi nhỏ xuống đất. Chiếc áo cộc trên người thanh niên đã ướt đẫm nhưng thanh niên cũng không để ý đến, những ngón tay thon dài rất là linh hoạt như đang nhảy múa tại trên phím đàn vậy, theo đó những âm thanh tươi đẹp không ngừng theo cây đàn thoát ra. Một lúc lâu sau, có vẻ đã rất là mệt mỏi rồi thanh niên có chút gục mặt xuống thở hổn hển. Lúc này một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi từ phía sau đi tới mang theo cốc nước cùng khăn mặt đến đặt trước mặt cậu thanh niên rồi an ủi nói, "Tạ kệ sĩ cậu có cần phải liều mạng như vậy không? Mặc dù buổi biểu diễn rất quan trọng nhưng cũng cần chú ý đến sức khỏe, không đến thời điểm lại không phát huy được." Thanh niên tên Tạ Kệ Sĩ cầm lấy cốc nước uống ngực một phát hết, sau đó dùng khăn lau qua gương mặt đầy mồ hôi của mình. Mặc dù gương mặt lúc này có tràn đầy mỏi mệt, nhưng từ trong ánh mắt của cậu ta lại toát lên vẻ kiên định không gì cản được, "Không được, như vậy còn chưa được. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức cùng tâm huyết trong suốt nhiều năm qua, tất cả chỉ vì ngày này thôi. Cho nên, tôi sẽ phải cho người đó thấy là tôi có thể cùng người đó đứng trên một vũ đài. Cho nên cơ hội lần này tôi phải hoàn toàn nắm chắc." Giọng nói thì thào hổn hển vang lên, mặc dù nghe vào có chút yếu ớt đấy, nhưng trong đó niềm tin, sự kiên định là không thể nghi ngờ một chút nào cả. Nghe vậy, người đàn ông có chút sững sờ rồi sau đó lấy tay đẩy lại cặp mắt kính thầm đủ, "Hại dự. Mặc dù biết đây là giấc mộng từ nhỏ cậu nhưng trông cậu như vậy tôi thật là không đành lòng. Nhưng không sao, qua lần này thôi, chỉ cần cậu vượt qua được lần này thì cậu mới thật sự trưởng thành được. Khi đó cậu mới có thể là hùng ứng bay lượn trên khắp bầu trời này được." Đứng ở cách đó không xa, nhìn đến Tạ Kệ Sĩ lại bắt đầu luyện tập, một cô gái rất xinh đẹp chừng 18, 19 tuổi yên lặng lấy tay gạt đi nước mắt của mình. Nhìn đến người anh trai mà mình thần tượng nỗ lực cố gắng như vậy, cô cũng không biết phải làm gì chỉ có im lặng một bên âm thầm cổ vũ và cầu nguyện lấy. Rất nhanh, căn phòng lại bắt đầu tràn ngập tiết tấu âm nhạc cũng tại trong một căn phòng luyện đàn nhưng tại một không gian khác, một cô gái xinh đẹp với một mái tóc dài màu đen đang ngước mắt mồ hôi đang ngồi trước cây đàn piano của mình, những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn cùng theo đó những âm thanh tuyệt diệu không ngừng vang lên. "Ta sẽ đứng ở nơi đó, theo dõi sự tiến bộ của mấy người đến so tài cao thấp." Nhớ đến một người thiếu niên trước mặt bọn họ dõng dạc nói những lời này nhưng không có một ai có thể phản bác. Những ngón đang nhảy múa trên phím đàn không khỏi càng tăng tốc độ hử. "Ta sẽ để cho ngươi phải công nhận chúng ta, tên nạo mạn đáng ghét." Sau rồi lại nhớ đến chuyện lúc hồi còn nhỏ bị tên kia bắt nạt, những ngón tay lại một lần nữa gia tốc, từng đợt âm thanh tựa như sóng biển lúc thủy triều tràn lên vậy, ngày một nhanh, hãy vang lên đi hỡi đàn của ta." Theo tiếng đàn vang lên, những giọt mồ hôi lại bắt đầu lấm tấm xuất hiện trên gương mặt, một phần thì dính vào tóc, còn một phần thì theo cằm nhỏ giọt xuống. Cách đó không xa, một người phụ nữ tầm gần 40 tuổi chỉ im lặng nhìn lấy, gương mặt có chút không đành lòng nhưng không biết làm sao cũng chỉ âm thầm lắc lắc đầu. Cọ sấy, lần này quan trọng như vậy sao? Ngồi ở một bên cọ sấy lúc này, Tu Bạ Kỳ vẫn còn giữ lại mái tóc ngắn cá tính có chút lo lắng hỏi. Bởi dựa theo mức độ chăm chú của cọ sấy, Tu Bạ Kỳ biết lần này là một đạo khảo nghiệm quan trọng của cọ sấy. Mặc dù chưa bao giờ chính thức nhìn đến Ạ Kỳ Dạ nghiêm túc nhưng theo phản ứng của mọi người cùng với trực giác của mình thì Tu Bạ Kỳ cảm thấy Ạ Kỳ Dạ là rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì không rõ cho nên có chút lo lắng. Mặc dù mấy người là đều là bạn thân nhưng từ bé đến lớn, cọ sấy luôn là đối tượng được Tu Bạ Kỳ săn sóc. Đúng vậy, mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức. Sau lần này thì tớ cũng sẽ hoàn thành lời hứa với hai người phụ nữ. Cọ sấy nhìn Tu Bạ Kỳ mỉm cười nói. Đặc biệt là lần này gặp lại được Cáp Di, nhớ lại cô gái bạo lực, lại rất ưa thích mắng người, hơi một tí là nổi giận cả một thân toàn là khuyết điểm nhưng nụ cười tươi sáng, một ý chí kiên định không bao giờ chịu từ bỏ cùng với thỉnh thoảng toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu, tất cả những điều đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cọ sấy. Mặc dù biết người đó thích bạn thân của mình nhưng chính mình lại cam tâm tự nguyện, miễn sao nụ cười đó vẫn luôn tồn tại là được. Nhìn đến nụ cười đó của cọ sấy, Tu Bạ Kỳ không khỏi có chút hoảng hốt, nụ cười đó đã bao lâu không xuất hiện rồi. Đã rất lâu rồi mình chưa được thấy lại nụ cười này, trông nó thật đẹp, thật hiền lành, như là khi còn bé vậy. Những hình ảnh từ thời còn niên thiếu không ngừng hiện về. Nghĩ đến nguyên nhân, Tu Bạ Kỳ không khỏi nhớ đến người con gái mà một thời gian trước mình gặp lại. Có lẽ chỉ có cậu ấy mới khiến nụ cười của cô sẽ quay trở lại mà thôi. Nghĩ như vậy, Tu Bạ Kỳ trong lòng không khỏi nhói lên một cái, những giọt nước mắt không kiềm giữ được bắt đầu trào ra. Đối diện có sự thấy vậy vội vàng ân cần hỏi, "Tu Bạ Kỳ cậu sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên khóc." Nói rồi có sẩy vội vàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó. Tu Bạ Kỳ thấy vậy không khỏi có chút cảm động nhưng suy nghĩ vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu làm sao cũng không bỏ đi được, cố gắng kiềm chế cảm xúc tự mình lau đi những giọt nước mắt rồi lại một lần nữa nở nụ cười rất tươi nói, "Thì mình không sao đâu cậu sẩy, chỉ là nghĩ đến những nỗ lực, tâm nguyện của cậu sắp được hoàn thành mà có chút vui mừng quá thôi." Nghe Tu Bạ Kỳ nói vậy, cậu sẩy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết từ đâu cả cho nên cũng không biết làm sao. Tu Bạ Kỳ thấy vậy không khỏi thầm thở phào một tiếng, tự trách bản thân có chút yếu đuối rồi cổ động nói, "Bởi vậy lần này cậu nhất định phải cố gắng lên." Nghe vậy, cỏ sẩy cũng không nói chỉ cười một tiếng, sau đó tĩnh tâm ngồi trước cây đàn lấy lại tinh thần chuẩn bị luyện tập tiếp, hoàn toàn không thấy được gương mặt có chút mất mát của Tu Bạ Kỳ. Rất nhanh trong phòng tiếng đàn bắt đầu vang lên. Những âm thanh tuyệt vời không ngừng vang lên, trong căn phòng của mình, Ạ Kỳ Dạ đang hết sức chăm chú theo từng nốt nhạc một. Từng âm một không ngừng vang lên, những tiếng đàn theo những ngón tay đang nhảy múa kia không ngừng thoát ra. Một lúc lâu sau khi âm thanh cuối cùng tắt, Ạ Kỳ Dạ từ trước cây đàn đứng lên, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhìn lên trên bầu trời, nơi mà hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang đua nhau chiếu những tia sáng mông lung, huyền ảo kia xuống nhân gian, thỉnh thoảng có cơn gió tạt vào, thổi bay những lọn tóc cũng mang theo không khí mát lành của buổi tối. Kết thúc sao? Chưa hẳn. Có lẽ đây là sự khởi đầu mới cho tất cả mọi người đi. Đứng bên cửa sổ, Ạ Kỳ Dạ không khỏi cảm khái một tiếng rồi yên lặng đứng đấy nhìn lên bầu trời kia. Cùng lúc này, trong thành phố Tokyo phồn hoa, cũng đang có lấy rất nhiều người đang nóng chờ hướng tới sự kiện lần này. Đợt, mỗi một câu chuyện đều sẽ có kết thúc. Nhưng trong cuộc sống, mỗi kết thúc đều đánh dấu cho sự khởi đầu mới. Chương 41, bắt đầu. Một, người đăng, Cát Thiệu 1712. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, hôm nay cũng chính là ngày mà diễn ra sự kiện âm nhạc lớn nhất cả nước trong những năm gần đây. Sự kiện này được tổ chức ở hội trường lớn ở trung tâm Tokyo với sức chứa lên đến 8.000 người. Lúc này xung quanh hội trường đã đến rất nhiều người, mọi người đều tranh thủ nhanh chóng tiến vào bên trong hội trường. Xem ra người Nhật Bản rất chú trọng cuộc biểu diễn lần này đây. Một chàng trai tóc vàng da trắng, hiển nhiên không phải người trong nước, mang một chiếc kính râm khá lớn khiến người ta không nhìn rõ mặt, vừa bước xuống từ một chiếc xe Bentley sang trọng xuống nhìn qua khung cảnh này cảm thán một tiếng. Mọi người đi qua cũng chú ý đến chàng trai ngoại quốc khí độ bất phàm kia, biết chắc là con nhà giàu hoặc là người có địa vị nhưng cũng không biết là ai cho nên cũng chỉ nhìn thoáng rồi đi qua, bởi những người như vậy ngày hôm nay có rất nhiều. Đúng vậy Zion, những người hôm nay có thể sẽ là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ của cậu. Đặc biệt là có Seajima, lần trước cậu cũng đã từng thất bại trong tay cậu ta một lần. Cho nên hôm nay phải thật chắc lắm do thực lực của cậu ta, để lần sau không thể thua lại lần nữa. Một người đàn ông ngoại quốc thân hình cao lớn mặc một bộ Âu phục màu đen cũng đồng dạng mang một chiếc kính đen khiến người ta không nhìn rõ mặt, vừa bước xuống xe nghe thấy chàng thanh niên tên Zion nói vậy không khỏi nhắc nhở. "Ta biết rồi Albert, nếu có lần sau đó thì chắc chắn ta sẽ không thua cho người kia." Người thanh niên tên Zion nghe vậy gương mặt có chút trầm trọng, hai bàn tay siết chặt nói, "Nếu có người ở đây nghe được cuộc trò chuyện này thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên." Zion Wilson là một trong những tài năng âm nhạc trẻ tuổi nổi bật bậc nhất của Anh Quốc, đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn ở trong nước và quốc tế cùng với nữ nhạc công Adele Lopez và cờ Vedut Anderson có được xem là ba người đi đầu cho nền âm nhạc của Anh Quốc. Thật không nghĩ tới hôm nay cậu ta cũng xuất hiện ở đây. Nhưng cũng rất là dễ hiểu khi mà có Seatima, Tạ Kẻ Sĩ S giả cùng với Emi Igawa liên tục vượt khởi và giành được nhiều thứ hạng cao ở những cuộc thi âm nhạc quốc tế khiến cho Nhật Bản vốn có chút thua kém với những nước nền âm nhạc đã phát triển lâu đời ở phương Tây bắt đầu có xu hướng ngang bằng. Mà lần biểu diễn lần này được xem là một cuộc so tài không chính thức giữa những con người đó cho nên được rất nhiều người chú trọng. Zion, Zion. Đột nhiên lúc này vang lên tiếng gọi, Zion cùng người đàn ông có chút ngạc nhiên quay lại theo hướng tiếng gọi. Chỉ thấy phía sau một chàng thanh niên mặc một bộ Âu phục màu trắng vừa bước xuống xe với gọi. Zion không khỏi thầm nhủ một tiếng ạn giờ hiệu. Sau đó cùng người đàn ông đứng lại chờ đợi. Không lâu sau, người thanh niên đó đi đến nở nụ cười nói, không nghĩ tới gặp được cậu ở đây, cùng đi vào chứ. Zion Newsom cũng theo lễ phép mỉm cười một tiếng rồi nói, thật là trùng hợp, vậy chúng ta cùng đi vào thôi. Zion Newsom làm động tác mời, rồi mấy người cùng sánh bước đi vào. Rất nhanh, ban tổ chức nhận được thông báo, một nhân viên tiếp tân nhanh chóng bước ra đón tiếp mấy người. Ở phía sau không xa, một cô gái rất đẹp cũng vừa từ chiếc xe sang trọng bước xuống, nhìn thấy hai người đằng trước nhíu nhíu mày xong cũng không nói gì cả. Rất nhanh một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi mặc một bộ váy công sở trông rất là nghiêm túc vừa bước xuống xe đến gần cô gái có chút trầm trọng nói nhỏ, không ngờ hai người bọn họ cũng tới. Nghe vậy đôi mày của cô gái có chút giãn ra rồi cười nhẹ một tiếng nói, xem ra còn có rất nhiều người có cùng mục đích với chúng ta đây. Cô gái nở nụ cười lên càng là xinh đẹp, liên tục đưa đến những ánh mắt nóng rực. Cũng đúng, dù sao lần này nhân vật chính là mấy người kia mà, mau vào thôi Jimin. Rất lâu rồi không đến những nơi như thế này. Hạnh thật là hoài niệm. Một thanh âm cảm thán vang lên. A Kỳ Dạ đứng trước hội trường nhìn lấy dòng người tấp nập ra vào không khỏi cảm thán một tiếng. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, trang phục của A Kỳ Dạ rất lịch sự, một thân Âu phục màu đen bao lấy chiếc áo nóc trắng, trên cổ mang một chiếc nơ màu đen, cùng với mái tóc ngắn cũng đen nữa, gương mặt góc cạnh mang chút cảm thán càng làm cho A Kỳ Dạ thêm nét gì đó rất là thần bí khiến rất nhiều ánh mắt hướng tới. Đang trong lúc cảm khái, A Kỳ Dạ cũng không để ý đến, mà mặc dù để ý đến thì cũng làm sao. A Kỳ Dạ cũng đã quá quen thuộc với như vậy rồi. Có lẽ sau hôm nay, mọi việc sẽ kết thúc. Thở dài thêm một lần nữa, A Kỳ Dạ lặng lẽ đi vào trong hội trường. Rất nhanh có nhân viên đến đón tiếp. Xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay, tôi là Mỹ Cạ Dì ạ cái người dẫn chương trình trong ngày hôm nay, chúc tất cả mọi người có một ngày lễ vui vẻ. Rất là may mắn cho tôi hôm nay được làm MC của cuộc thi ngày hôm nay, phía dưới tôi xin giới thiệu qua về quy tắc cuộc thi cùng với những thành viên ban giám khảo của buổi tối ngày hôm nay. Trên sân khấu MC Mỹ Cạ Dì ạ cái nói rất hào hứng cùng phấn khởi. Bên dưới khán đài những khán giả cùng với khách quý đã dừng lại hết cuộc chuyện trò rất chăm chú lắng nghe. Nhìn qua một vòng thấy không khí rất tốt, MC tiếp tục nói, cuộc thi ngày hôm nay từng thí sinh một lên biểu diễn sẽ được giám khảo đánh giá cho điểm. Thang điểm tối đa là 10 điểm. Lần lượt thí sinh sẽ lên biểu diễn, đến cuối cùng người nào giành được nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Hôm nay, có mặt ở đây gồm có 10 giám khảo chính, đều là những nhạc công cùng với những giáo sư hàng đầu về âm nhạc trong nước. MC dừng một nhịp lấy hơi rồi tiếp tục nói, tại sao tôi lại nói là giám khảo chính? Bởi cuộc thi hôm nay các nhạc công đều đạt đẳng cấp vô cùng cao trong giới âm nhạc, bởi vậy ban tổ chức quyết định thay đổi luật đôi chút. Có lẽ rất nhiều quý vị nhìn thấy trên tay vị ghế của mình có một bộ bấm số từ 1 cho đến 10 đúng không ạ? Nghe MC nói mọi người theo bản năng nhìn lại một chút tay vị ghế của mình, đúng là có một bộ bấm số được đặt trên đấy. Tất cả mọi người lúc ngồi xuống đều để ý đến nhưng không biết làm gì. Bây giờ nghe MC nói vậy xem ra đúng thật là ẩn dấu huyền cơ khác. MC thấy phản ứng của mọi người, rất hài lòng tiếp tục nói, đúng vậy, ngoài những vị giám khảo chính ngồi trên hàng ghế đầu, thì tất cả quý vị ngồi đây đều sẽ là những vị giám khảo cho điểm những nhạc công của chúng ta. Những điểm số từ quý vị đều là rất quan trọng đối với mỗi nhạc công, cho nên hy vọng mọi người hãy cho những điểm số khách quan và công bình nhất. Xôn xao, xôn xao. Nghe MC nói như vậy, phía dưới tất cả mọi người đều không kìm được kinh ngạc cũng như hưng phấn nhìn về phía bộ cho điểm trên chỗ vị ghế, ánh mắt đều là nóng rực. Đây quả là một sự ngạc nhiên không hề nhỏ đối với tất cả mọi người ngồi đây, bởi tất cả những nhạc công biểu diễn tối nay đều là cao cấp nhất. Thật là không nghĩ đến bọn họ còn có chiêu này. Trên hàng ghế khách quý, một thanh niên da trắng tóc vàng nhìn thấy vậy không khỏi cảm thán nhẹ một tiếng. Bên cạnh người đàn ông ngoại quốc cao lớn cũng cảm thán, đúng vậy, xem ra cuộc thi ngày hôm nay có rất nhiều biến số đây. Cách đó không xa, một thanh niên da trắng, khuôn mặt góc canh, từ trong ánh mắt có thể thấy được tràn đầy sự tự tin cũng không nhịn được nói nhỏ, thú vị, thật là thú vị. Trên hàng ghế khách quý, tất cả mọi người cũng không ngoại lệ, nét mặt đều rất là sửng sốt cùng ngạc nhiên, rồi sau đó yên lặng tiếp tục theo dõi. Bên ngoài hội trường màn ảnh lớn, những vị khán giả không mua được vé đã nhốn nháo cả lên, liên tục những tiếng than thở, oán thán cùng với hâm mộ những vị khán giả đang ngồi trong hội trường. Chờ mọi người đủ thời gian thích ứng, MC ra hiệu mọi người trật tự rồi nói tiếp, quy tắc của chúng ta sẽ là mỗi một vị nhạc công lần lượt sẽ lên sân khấu biểu diễn, sau đó giám khảo sẽ tiến hành cho điểm. Nhạc công nào có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Tất nhiên là để đảm bảo tính khách quan, những điểm số quá thấp hoặc cao đột ngột sẽ được chúng tôi kiểm tra lại. Nếu có sự gian lận thì vị giám khảo đó sẽ mất đi tư cách giám khảo của mình. Cách tính điểm sẽ là số điểm từ những vị giám khảo chính sẽ được nhân 10 lần, khu vực khách quý sẽ được nhân 5 lần và cộng với số điểm từ những quý vị ngồi trên khán đài rồi cuối cùng tính tổng điểm. Tiếp tục phía dưới tôi xin giới thiệu lần lượt những vị giám khảo chính cùng với những vị khách quý của chúng ta, đầu tiên tôi xin giới thiệu. Thời gian dần trôi qua, cuộc thi đấu quy cách cao nhất trong hơn 10 năm gần đây của Nhật Bản đang dần được bắt đầu. Chương 42, bắt đầu, 2, người đăng, cắt thiệu 1712 ánh sáng hội trường cũng đã được tắt, ba chiếc đèn pha từ các hướng khác nhau chiếu vào một thanh niên đang ngồi trên sân khấu. Chàng thanh niên này có một mái tóc màu vàng khá dài, được vuốt ngược lên, gương mặt đẹp trai tràn đầy nét cương nghị, đang ngồi trước cây đàn tập trung tinh thần. Đây là Tạ Kệ Sĩ Esa, là nghệ sĩ violin trẻ tuổi có lượng fan nữ đông đảo nhất, bởi vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười tỏa nắng và phong cách chơi nhạc bùng nổ. Dưới khán đài, giọng một thiếu nữ nhỏ nhẹ vang lên. "Hừ, đúng là đồ mê trai. Biết rồi rủ kỳ cỏ, trật tự chút đi, sắp biểu diễn rồi." Hai tiếng nói một nam một nữ hầu như đồng thời vang lên. Ngay gần bên cạnh, cô gọ rủ cùng Eji nhìn đến gương mặt hưng phấn của rủ kỳ cỏ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. "Đúng vậy, ba người này đúng là rủ kỳ cỏ, Eji cùng với cô gọ rủ. Không phải là tớ quá xúc động sao? Dù sao cũng được trực tiếp thấy Tạ Kệ Sĩ." Đúng lúc này tiếng nhạc vang lên. Dù kỳ cô đành đem câu nói trở về. E gì cũng trách cứ lừa bạn mình một cái rồi cũng tập trung vào trên sân khấu. Từng nốt nhạc từ trong cây đàn thoát ra ngoài mang theo những thanh âm ưu mỹ lan tràn đi khắp hội trường. Âm thanh thật là đẹp. E gì không khỏi thầm nhủ, mà ngồi bên cạnh cổ gõ rổ đã sớm chừng to hai mắt, gương mặt tràn ngập nét không tin nổi còn dù kỳ cột thì sớm đã bị cuốn hút. Tại một chỗ khác, Nạc Es Dạ nhìn thân ảnh đang biểu diễn trên sân khấu mà không cầm được nước mắt. Bởi vì chỉ có cô mới biết rõ người đang ngồi trên sân khấu kia đã nỗ lực như thế nào để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tất cả mọi người trong hội trường từ kinh ngạc, cảm thán rồi chìm vào trong thế giới âm nhạc mà Tạ Kệ Sĩ mang đến. Trên sân khấu, mồ hôi đã bắt đầu lăn trên gương mặt của Tạ Kệ Sĩ, những ngón tay điêu luyện nhảy múa trên phím đàn liên tục phát ra lực lượng của mình. Tôi vẫn đứng ở đây chờ đợi mấy người. Hình ảnh một thiếu niên với gương mặt nghiêm nghị bỗng nhiên hiện ra làm mồ hôi của Tạ Kệ Sĩ hiện ra càng nhiều lên. Nhớ đến những lời nói đó, những lần ngủ gục trên cây đàn, rồi bỏ qua rất nhiều thứ, tất cả cũng chỉ vì để có thể cùng người đó đứng trên một sân khấu. Anh hùng là không thể gục ngã, Cỏ Sậy đã chứng minh điều này, nhưng đỉnh cao luôn là thứ mà tất cả mọi người muốn chinh phục, dù phải trả bất kỳ giá nào. Nghĩ như vậy, máu nóng không khỏi tràn lên, một cỗ sức mạnh không hiểu từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, những ngón tay trên phím đàn bỗng nhiên nhảy múa càng nhanh hơn, gương mặt vốn có chút căng thẳng bắt đầu giãn ra, mà thay vào đó là nét tự tin dần thay thế, gương mặt có chút ửng đỏ cùng với khá nhiều những giọt mồ hôi không thể che giấu được hết sự hưng phấn cùng vui sướng. Nghe được chưa Akira? Đây chính là âm nhạc của tôi. Liệu đã có thể cùng cậu đứng một chỗ chưa? Vang lên đi đàn của ta, hãy để cho tất cả mọi người sôi trào bởi những âm thanh này. Tiết tấu đột nhiên nhanh hơn, như mang mọi người sang một giai đoạn khác của câu chuyện. Tiếng đàn mang theo ý chí, sự nỗ lực cùng niềm tin mạnh mẽ không dễ thay đổi. Tất cả những sự thay đổi đó không có bất kỳ một chỗ nào không hợp lý, chúc chắc mà rất tự nhiên tựa như tất cả mọi thứ chính là diễn ra như vậy. Lúc này dưới sân khấu, tất cả khán giả đều đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc. Chỉ có những vị khách quý cùng với những vị giám khảo chính định lực khá hơn một chút nhìn thân ảnh đang biểu diễn trên sân khấu bằng những ánh mắt khó thể tin cùng hưng phấn. Sự khó tin đến từ những vị khách nước ngoài cùng với đối thủ cũ cũng đã từng so tài với Tạ Kệ Sĩ, hiển nhiên bọn họ không nghĩ đến là Tạ Kệ Sĩ đã trưởng thành đến mức này rồi. Còn hưng phấn tất nhiên đến từ những người trong nước, bởi Tạ Kệ Sĩ thực lực càng cao thì càng đem đến sự tự hào cho bọn họ. Thời gian từng chút trôi đi, rất nhanh theo thời gian trôi qua tiếng đàn chậm dần rồi lắng xuống. Người phụ trách ánh sáng cũng phải mất mấy giây để định hình lại, sau đó vội vàng ra hiệu cho những nhân viên cũng đang chưa thoát khỏi cảm xúc kia bật đèn lên. Hội trường lại lần nữa sáng trưng, sự thay đổi đột ngột của ánh sáng làm mọi người bừng tỉnh, nhiều người trên gương mặt vẫn còn chưa hết sự rung động. Trên sân khấu Tạ Kệ Sĩ cũng đã đứng dậy cùng với MC, trên gương mặt vẫn còn chút mồ hôi cùng hơi ửng đỏ nhưng nét mặt lại tràn đầy nhẹ nhõm cùng vui sướng. Cùng lúc đó từ bên phía giám khảo chính cùng khách quý bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay, tất cả giám khảo cũng như khách quý đều đứng dậy để tỏ lòng trân trọng đến màn biểu diễn vừa rồi. Khán giả bên dưới cũng kịp phản ứng. Tất cả mọi người vội vàng đứng lên rồi dâng lên những tràng pháo tay nhiệt tình nhất. Thật sự là một tiết mục đặc sắc. Dưới khán đài, cô gõ rồ không nhịn được cảm thán. Nghe vậy dù kỳ có nhanh nhỏ nói, tất nhiên rồi, Tạ Kệ Sĩ mà lại. Mà cậu có bao giờ nghe thể loại này đâu mà cũng nói như thật vậy. Thử, cậu biết tôi không nghe. Chẳng nhẽ không phải hả? Lúc nào cũng lập dị cùng nghịch ngợm. Thôi, thôi hai người. Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Thấy hai người có xu thế bùng nổ chiến tranh, ẹ dị vội vàng căng ngăn. Nghe vậy cổ gõ rồ cùng dù kỳ có cũng không nói nữa, chỉ lườm nhau một cái rồi tiếp tục theo dõi lên sân khấu. Nhìn vậy ẹ gì cũng chỉ cười cười lắc đầu, rồi nhìn đến một người đàn ông trung tuổi tầm hơn 50 đang lau đi giọt nước mắt mà không khỏi cảm thán âm nhạc thật kỳ diệu. Tràng pháo tay diễn ra khá lâu trước khi bị mất, Tạ Kệ Sĩ lúc này cũng cúi chào ban giám khảo cùng mọi người rồi xuống sân khấu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tạ Kệ Sĩ về màn biểu diễn vừa rồi. Thật là một màn biểu diễn xuất sắc, tôi bị đắm chìm vào bản nhạc mà không thể thoát ra được, may mắn cuối cùng có nhân viên hậu cần đến đánh thức. Nếu không thì MC Mỹ Cạ Dì Ảo Cải đứng trước sân khấu nói dẫn đến phía dưới một trận cười vang nhưng cũng không có ai phản đối, bởi vì sự thật cũng chính là như vậy. Tiếp theo sau đó đến phần rất quan trọng, xin mời tất cả quý vị đang có mặt tại đây tiến hành đánh giá và cho điểm với nghệ sĩ Tạ Kệ Sĩ của chúng ta. MC nói xong, bầu không khí đông nhiên trầm xuống hẳn, tất cả mọi người đều tỏ ra khá là đắn đo trong chuyện này, thật khó mà cho điểm. Cuối cùng, theo thời gian trôi qua mọi người cũng đã hoàn thành phần cho điểm. Bởi vì ngay từ lúc đầu đã rất đặc sắc, cho nên mọi người đều hy vọng khá nhiều vào những phần biểu diễn sau đó. Chương 43 Emi ỉ gạ và người đăng, cắt thiệu 1712 hội trường hoàn toàn im ắng, tiếng đàn đang liên tục vang lên, ngồi ở chính giữa sân khấu là một cô gái xinh đẹp đang tập trung diễn tấu lấy. Chỉ thấy hai mắt nàng nhắm lại, những ngón tay trên phím đàn cứ đều nhảy múa, từng âm thanh tao nhã mà mỹ diệu theo trong đó liên tục thoát ra. Tiếng đàn trầm đồng du dương, âm luật đều mà nhẹ nhàng tựa như đang chậm chậm kể lấy một cố sự khiến cho người ta không thể thoát ra được. Dưới hội trường lúc này rất là trật tự, không có lấy bất kỳ một thanh âm nào phát ra, hiển nhiên tất cả mọi người đều đang tập trung thưởng thức lấy cố sự này. Ngồi ở trên sân khấu lúc này, Emi Igawa đang hết sức tập trung tinh thần thể hiện lấy. Trên gương mặt xinh đẹp đó cũng dần xuất hiện từng giọt mồ hôi, đôi mày thỉnh thoảng cũng nhíu lại thể hiện nội tâm của nàng lúc này cũng đang không bình tĩnh. Theo đó, những nốt nhạc theo tâm tình nàng thay đổi mà thoát ra ngày một nhanh hơn, cố sự vốn tràn ngập sự nhẹ nhàng, yên bình đó đông nhiên có sự thay đổi. Trong cố sự đó, một bé gái rất có thiên phú về piano luôn được mọi người tán thưởng cùng chiều chuộng, làm cho nàng cảm thấy mình luôn là trung tâm của vũ trụ, mọi thứ đều phải xoay quanh bản thân, khiến bé gái đó luôn có cảm giác ưu việt cùng tự tin. Cho đến khi gặp phải trên gương mặt xinh đẹp lúc này của Emi Igawa, những giọt mồ xuất hiện càng nhiều. Những ngón tay nhảy múa trên phím đàn bắt đầu càng lúc càng nhanh. đưa cố sự vốn đang yên bình triệt để đánh thức, giống như bây giờ vậy. Theo sau sự thất bại, nàng công chúa kiêu ngạo đó như bị triệt để đánh thức vậy, nàng càng cố gắng khắc khổ luyện tập, từ sâu trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo đó không cho phép sự thất bại, cho nên nàng càng cố gắng hơn người khác, không vì điều gì khác chỉ là vì cho giờ phút này. Dưới khác đài tất cả mọi người dường như bị cuốn vào cố sự đó, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dài trầm thấp, tựa như cảm thán lấy sự thay đổi đó vậy. Thật kỳ diệu, thật không thể tưởng tượng nổi. Du Kỳ có mắt to tròn tròn, gương mặt sửng sốt hoàn toàn không thể tin, một bàn tay nhỏ che miệng thì thào nói: "Ùm, tớ cũng không thể nghĩ đến âm nhạc có thể làm được điều này, rõ ràng có thể tái hiện được cả không gian và thời gian." Eji cũng một mặt tràn ngập kinh ngạc có chút thổn thức nỉ nó nói. Ngồi một bên khác, Cổ Gọ Rồ lúc này trong lòng cũng tràn ngập sóng lớn. Từ màn biểu diễn của Tạ Kệ Sĩ Eza cho đến lúc này, Emi Iga và mang đến cho Cổ Gọ Rồ sự trùng kích rất lớn. Bởi vốn là một học sinh cá biệt, đối với mọi việc luôn là một vẻ cũ bất cú mơ, không có ý chí mấy. Nhưng khi cảm nhận được những điều này, Cổ Gọ Rồ dường như có một nhận thức mới, một thứ gì đó bên trong cậu đang chậm rãi nảy mầm. Đột nhiên lúc này, cao trào theo những nốt cao vang lên, kéo tất cả mọi người từ trong suy nghĩ về với hiện thực. Trên sân khấu lúc này, Emi Iga Tọa cũng đã mở ra đôi mắt, có thể thấy trong đó tràn đầy kiên định cùng với hướng tới. Những giọt mồ hôi xuất hiện cũng nhiều hơn, nhỏ giọt theo gương mặt xinh đẹp chảy xuống dưới đất. Tiếp đó những ngón tay như nhảy múa đến cực hạn không ngừng theo phím đàn di chuyển, những nốt nhạc theo nhau phát ra mang theo tinh thần thẳng tiến không lùi. Đến đây, toàn bộ khán đài đều mở to mắt, gương mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp trên sân khấu đang biểu diễn. Theo những giai điệu du dương đó vang lên, tất cả những lo toan về cuộc sống, tất cả sự mệt mỏi, ưu sầu, tất cả những trạng thái tiêu cực đó đều được biến mất, mà thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt, sự khát khao thể hiện mình cùng với mong muốn được tỏa sáng. Quả nhiên, âm nhạc thật là kỳ diệu. Tất cả những sự thay đổi trên khán đài mà đang tập trung biểu diễn Emi Iga Tọa không thể nào biết được. Bởi ngay lúc này, cô cũng đang tập trung cao độ nhất. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi kia đang hiện lên dần vẻ tự tin, những dòng ký ức không ngừng hiện về mang theo lý tưởng cùng sự cố gắng đang liên tục củng cố thêm tinh thần cho nàng. Lúc này, trạng thái của nàng rất đặc biệt, nàng dường như quên đi hoàn cảnh xung quanh, cả thể xác và tinh thần đều trong trạng thái thoải mái nhất, những ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, theo đó là âm điệu vô tức phát ra. Tất cả mọi thứ đều hài hòa như thể quy luật tự nhiên vậy. Thật không thể ngờ được, cô ấy lại có thể đạt đến trình độ như vậy rồi. A Kỳ Dạ không khỏi nhìn thân hình đang biểu diễn trên sân khấu kia thì thào nói. Gương mặt vốn luôn luôn bình tĩnh của cô Sạ Dị mà cũng hiện lên vẻ bất ngờ. Còn Tạ Kệ Sĩ S Dạ lúc này vẻ mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía Emi nói nhỏ, Emi luôn là như vậy, có nhiều lúc phong độ thất thường nhưng khi đạt được tinh thần tốt nhất, cô ấy luôn khiến cho mọi người kinh ngạc. Cô Sạ Dị mà gương mặt cũng chỉ lóe lên một tia bất ngờ rồi trở lại bình tĩnh, có lẽ bây giờ đã có rất ít thứ có thể đả động đến tinh thần cậu ấy đi. Trên khán đài, Tsu Bạ Kỳ Sạ Họa Bệ vẻ mặt lo lắng thỉnh thoảng nhìn về phía phòng chờ của các nhạc công, bởi ở đó có một người luôn khiến Tsu Bạ Kỳ Sạ Họa Bệ lo lắng. Khán giả xung quanh lúc này vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, chìm đắm trong sự kỳ diệu của những giai điệu âm nhạc mà không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, có lẽ đây cũng là mục đích chính của họ. Theo thời gian trôi đi, những giai điệu cũng chậm lắng xuống. Ngồi trên sân khấu, Emi Iga Tọa vừa kết thúc nốt nhạc cuối cùng, lúc này nàng vẫn còn đang đắm chìm trong dòng cảm xúc vừa rồi. Gương mặt xinh đẹp có chút từng đỏ, trên mặt lấm tấm từng giọt mồ hôi, Emi Iga Tọa ngạc nhiên phát hiện nàng cũng không có sung sướng như lúc trước tưởng tượng, hiện tại nàng rất bình tĩnh, nghĩ đến lý do lúc trước tham dự cuộc thi này, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút buồn cười. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay như sấm đống nhiên vang lên kéo Emi Iga Tọa trở lại hiện thực. Emi bình tĩnh đứng lên nhìn xuống khán đài, nhìn đến sự nhiệt tình cùng kích động của khán giả có lẽ nàng phải cảm thấy rất có thành tựu mới đúng, nhưng hiện tại ngoài cảm giác có chút vui mừng cũng không có nhiều cảm xúc tự hào lắm, điều này hoàn toàn khác với nàng trước kia mà có lẽ chính nàng cũng không cảm giác đến. Mang theo tâm tình như vậy, Emi lễ phép cúi chào khán giả rồi từng bước đi xuống. Tràng tháo tay vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi thân hình của nàng biến mất trong mắt mọi người. Emi có chút không giống lúc trước. Ngồi ở hàng ghế khách quý giờ nữ sần vẻ mặt ngưng trọng nói: "Đúng vậy, nàng thay đổi quá lớn, có thể cảm nhận được trình độ của nàng so với trước tiến bộ rất nhiều. Xem ra giờ ngươi cần phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa, không rất có thể bị bọn họ để lại phía sau." Một người đàn ông ngoại quốc to lớn ngồi bên cạnh Giản Như Sần vẻ mặt cũng rất ngưng trọng nói: "Biết rồi Amber, ta cũng sẽ không thua cho bọn họ. Đây không phải là càng có tính khiêu chiến sao?" Người thanh niên tên Giản cũng chút đi vẻ ngưng trọng mà thay vào đó rất tự tin nói. Tình cảnh như vậy không ngừng xuất hiện trên hàng khách quý, những nghệ sĩ nước ngoài hoặc tự tin, hoặc ngưng trọng nhưng ai lấy đều hừng hực chiến khí, quyết không thua cho bất cứ ai. Đúng là như vậy, tuổi còn trẻ mà đã đạt được trình độ mà nhiều người cả đời đều không đạt được. Ngoài sự cố gắng cùng thiên phú ở bên ngoài thì bản tâm là điều quan trọng nhất, chính nhờ có những con người như họ mà nền âm nhạc luôn hương thịnh không suy. Trước kia một thời đại có được vài người như họ đã rất không tệ rồi, nhưng hiện nay liên tục không ngừng xuất hiện những người trẻ tuổi tài năng như vậy cũng không rõ đây là ý vị như thế nào.